Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như lời hôm trước Sư Phụ hứa là đêm giao thừa Sư Phụ giảng đề tài là nền tảng của vũ trụ. Nói về vũ trụ là nói là vấn đề vô tận, vô biên, với những điều mà cái trí óc con người không hiểu nổi. Dù cái loài người thông minh của trái đất này, với cái thông minh thì người ta tò mò và muốn biết mọi thứ. Và đến thế kỷ 21 này, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thì con người cũng xem như biết được khá nhiều. Chúng ta nói khá nhiều là bởi vì ta biết hơn ngày xưa một chút thôi. Chứ còn so với vũ trụ này, con người vẫn còn biết rất là ít ỏi. Cái câu nói mà của Newton luôn luôn là chân lý. Những điều ta biết chỉ là một giọt nước, mà những điều ta chưa biết là cả một đại dương. Và có một lần thì Đức Phật đi trong rừng, Đức Phật hái một nắm lá. Đức Phật mới hỏi các tỳ kheo, nắm lá trong tay của Như Lai là so với rừng này là nhiều hay ít? Thì các vị tỳ kheo trả lời, bạch Thế Tôn, nắm lá trong tay của Thế Tôn rất là ít, còn lá trong rừng rất là nhiều. Đức Phật nói cũng vậy, những điều Như Lai nói chỉ là nắm lá trong cái nắm tay, còn những điều Như Lai biết như lá trong rừng, là với cái sự giác ngộ siêu việt phi thường của mình, Đức Phật biết vô số điều trong vũ trụ. Tuy nhiên có những điều Đức Phật không nói, vì trong cái thời điểm đó, trong giai đoạn đó, nói ra không có lợi, người ta cũng không hiểu, và không có lợi cho việc tu hành giác ngộ. Cái quan trọng, những điều ta biết để phục vụ cho việc tu hành là điều quan trọng nhất ở trong đạo Phật. Ta biết nhiều quá mà những cái biết đó, những kiến thức đó nó không dẫn ta, không thúc đẩy ta, không tạo thành một động lực để ta tu tập giác ngộ giải thoát, thì Đức Phật xem cái kiến thức đó nó cũng hơi gọi là phí phạm, phí thời gian và vô ích. Đó là lý do mà Đức Phật cũng không có nói gì nhiều về khoa học, nó ít ít chứ không nhiều lắm. Có hai cái trong thời Đức Phật có nói về vô số những thế giới của các chư Phật khác trong vũ trụ, mà thời đó là không ai biết điều đó. Hoặc là Đức Phật nhìn cái chén nước mà nói có vô số trùng ở trong đó, thời đó khoa học cũng chưa biết. Nghĩa là trong thời đó hai cái điều đó là hai điều khủng khiếp á, bây giờ mình xem là bình thường, chứ với hai điều Đức Phật mới tiết lộ chút xíu thôi thì thật đó là một điều chấn động mà Đức Phật không nói nữa. Nhiều thứ Đức Phật không nói. Tuy nhiên theo thời đại, cái khoa học tiến bộ dần, kỹ thuật tiến bộ dần, con người có nhiều cái phương tiện để tìm hiểu về thế giới, về vũ trụ. Và khi con người biết nhiều, biết rất nhiều về vũ trụ dần dần, thì những cái kiến thức mà các câu chuyện cổ tích, những kiến thức mà các câu chuyện thần thoại, và xin lỗi, những kiến thức mà của các tôn giáo cung cấp, nó đã trở nên lạc hậu, ít ỏi, tầm thường và nhiều khi sai lạc. Đó là lý do mà nhiều tôn giáo than trời, vì cái tín đồ họ giống như họ suy giảm cái niềm tin đối với tín ngưỡng, vì cái kiến thức mà tín ngưỡng cung cấp cho họ nó ít quá, nó thấp quá, nó kém quá, đơn giản quá, và nhiều khi sai với những kiến thức mà khoa học họ được học ở trong nhà trường. Điều này làm cho cái cuộc duy trì giữ gìn tôn giáo của các giáo sĩ rất là vất vả. Các vị đã vẫn tin vào cái tín ngưỡng của mình, vẫn tin vào thần thánh của mình, và tin rằng họ đem cái đạo lý, cái tín ngưỡng, niềm tin thần thánh đó truyền dạy thì chắc là giúp cho con người rất là nhiều. Họ nghĩ như vậy, họ vẫn thiết tha, vẫn nhiệt tình, nhưng họ đụng phải cái sự thờ ơ của cái lớp trẻ sau này, vì lớp trẻ sau này được trang bị nhiều cái kiến thức về khoa học mới mẻ, độc đáo và sắc bén. Đây là một sự thử thách rất lớn, tôn giáo nào cũng bị, kể cả đạo Phật. Vì Đức Phật cũng ít nói về kiến thức khoa học, chỉ một vài điểm thôi. Tuy nhiên, có một cái điều làm cho người ta lấy làm lạ là nhà bác học Einstein đó. Ông nói nếu mà thế giới phải chọn một tôn giáo để làm tôn giáo chung cho cả thế giới này, và tôn giáo mà có thể đi đón đầu khoa học, dẫn đầu trước khoa học luôn, là chỉ có đạo Phật. Ta cũng không hiểu là ông dựa vào đâu. Ông dựa vào đâu mà ông tuyên bố cái câu có vẻ rất là lớn, rất là quan trọng. Ông tin rằng đạo Phật đi trước khoa học. Nhưng mà thực sự nếu mà ta so sánh trong kinh điển mà Đức Phật nói thì kiến thức khoa học cũng rất là ít. Những thuyết tương đối, những thuyết về vũ trụ, thuyết về cái nguyên tử, lượng tử của các nhà khoa học thời bây giờ mới rất là nhiều, chứ trong đạo Phật không có. Nhưng không hiểu là Einstein ông đã dựa vào đâu mà ông dám nói là đạo Phật đi dẫn trước khoa học. Mà vì ông là nhà bác học uy tín quá nên không ai dám cãi. Vì ta tin rằng bởi cái trực giác của ông, cái trực quan, cái trí thông minh xuất sắc của ông, ông dám tuyên bố, ông dám đánh giá rằng là đạo Phật có cái tiềm năng, có cái trí tuệ, có cái nhãn quan đi trước cả khoa học. Ông tin như vậy. Và chính nhờ cái niềm tin đối với lời nói của ông mà có cái bọc cũng lấy nữa có. Mà thôi, ta cứ có cái niềm tin với đạo Phật, tu theo đạo Phật, mặc dù là ta cũng chưa thấy là đạo Phật đi trước dẫn đường khoa học cái gì. Chỉ có một điều là chưa bao giờ giáo lý đạo Phật đi ngược với khoa học, chỉ vậy thôi. Còn nói đi trước khoa học chưa thấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta bình tâm, ta tu hành theo đúng lời Phật dạy, thì rõ ràng đạo Phật sẽ cho ta cái trí tuệ, cái nhãn quan nhìn vào mọi điều sắc bén trước cả khoa học. Nên đạo Phật không cho ta kiến thức sẵn có trước khoa học, nhưng đạo Phật cho ta cái trí tuệ để ta đủ sức nhìn thấy mọi điều trước cả khoa học. Đây là điều đặc biệt như vậy. Ví dụ bây giờ một con người bình thường như chúng ta, chưa có tu hành, chưa có đắc đạo, thì hiện nay chúng ta cũng hiểu được vũ trụ đó. Bởi rất nhiều cái thuyết của các nhà khoa học, như cái thuyết của về cái lực hấp dẫn, lực quán tính của khối lượng của Newton, rồi mở rộng ra tới cái thuyết tương đối của Einstein vân vân, rồi và nhiều nhà khoa học mở rộng thêm, rồi họ phóng các kính thiên văn lên trên vũ trụ, chứ không còn đặt cái kính thiên văn ở dưới đất nữa. Tại vì kính thiên văn dưới đất sẽ bị không khí nó che mất, hoặc là mây che, hoặc là ánh sáng che. Họ phóng kính thiên văn ra ngoài quỹ đạo, không bị cái gì che hết, và có thể nhìn vũ trụ mênh mông, nhìn thấy được nhiều điều rõ hơn dưới đất này. Nhờ nhiều cái công cụ kỹ thuật, nhiều cái thí nghiệm kỹ thuật, nhiều cái lý thuyết khoa học mà ngày hôm nay con người với cái đầu óc nhỏ bé của mình cũng hiểu được phần nào về vũ trụ, phần nào thôi. Còn những bậc giác ngộ, những bậc thánh giác ngộ thì hiểu hết về vũ trụ. Đây là cái giá trị của con người. Nếu chúng ta tính trên cái kích thước thì con người hoàn toàn vô nghĩa trong vũ trụ này. Ví dụ bây giờ vậy, ta lái xe, ta đi trên đường, nó có con bầy kiến nó bò ngang đường, ta lái vèo đi qua luôn, cán cái bầy kiến nó luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đối với chúng ta, cái mạng sống của con kiến đó là vô nghĩa, nó nhỏ quá, không đáng. Ví dụ mình gặp con chó hay con mèo chạy ngang, mình cố gắng mình phanh lại, tại vì kích thước nó lớn, cái chết, cái sống của nó khá có ý nghĩa với cuộc đời, ta cố gắng ta tránh nó hoặc phanh lại đừng tông nó. Nhưng bầy kiến bò ngang đường, ta không phanh, ta chạy qua luôn, chết con nào đó chết, vì kích thước nó nhỏ quá, không đáng kể. Cũng vậy, trong cái vũ trụ bao la này, kích thước của chúng ta nhỏ quá, so với giá trị của vũ trụ chúng ta cực kỳ vô nghĩa, không đáng nói tới, không đáng nhắc tới. Thực sự là như vậy. Nhưng có cái tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta có cái giá trị có thể hiểu được vũ trụ một phần nào nếu ta có tri thức, và cũng cái tâm hồn đó có thể hiểu hoàn toàn vũ trụ nếu ta giác ngộ. Đây chính là cái giá trị. Nên chính giá trị của chúng ta nằm ở chỗ tâm hồn của chúng ta, tâm thức của chúng ta, tâm linh của chúng ta, chứ không phải bằng kích thước của chúng ta. Chứ còn nếu nói kích thước, thực sự chúng ta vô nghĩa. So với vũ trụ, chúng ta không đáng, không thua cả một con kiến. Nhưng cái tâm của chúng ta rất đáng kể. Tâm của chúng ta rất đáng kể. Nếu đó là một cái tâm thiện, đó là một tâm lành, đó là một tâm sáng, một tâm giác ngộ, thì cái giá trị của tâm đó không thua gì vũ trụ. Còn nếu đó là một cái tâm ác, tâm bất thiện, tâm tầm thường, tâm si mê, thì sự thật chúng ta là vô nghĩa trong vũ trụ này. Cái giá trị của chúng ta chính là cái tâm. Và chính vì điều này mà Đức Phật có chỉ có một mong ước thôi, làm cho chúng ta đều giác ngộ. Vì nếu không có giác ngộ, chúng ta thua con kiến à. Chúng ta là vô nghĩa trong vũ trụ. Chỉ khi có giác ngộ thì giá trị của chúng ta thay đổi. Giá trị chúng ta thay đổi. Chúng ta không thấy mình là gì, vì một người giác ngộ rồi phải là một người vô ngã. Chúng ta không thấy mình là gì, nhưng với con mắt của các sinh thể khác, chúng ta trở nên có giá trị. Chính là nhờ sự giác ngộ đó. Bây giờ nếu nói là vũ trụ thì mênh mông vô tận. Cái mênh mông vô tận của vũ trụ đó, cái bộ não của chúng ta không đủ dung lượng để đo. Tại vì nếu ta cố hình dung ra được cái lớn lao của vũ trụ thì ta bị quá tải, overwhelm. Ta bị quá tải cái dung lượng bộ não và ta phát điên liền. Nếu chúng ta cố hình dung cái sự mênh mông vĩ đại của vũ trụ. Đức Phật có một lần nó nói mà nói, chúng ta biết cái số cát của hai bên bờ sông Hằng là người ta đếm được, nhưng mỗi cái một hột cát lại biến thành con sông Hằng lần nữa. Và với vô số con sông Hằng đó, và lấy mỗi một hạt cát đó là một thế giới, thì có thể tạm xem thế giới đó, cái con số đó là số thế giới trong vũ trụ. Phật nói tới đó rồi ta không hình dung nổi nữa, ta dừng lại. Thì ta cố gắng hình dung, ta vỡ não, ta điên loạn, ta chết liền. Vì não ta không đủ dung lượng để tính toán ra cái con số đó. Mà mình chỉ nghe như vậy thôi. Cho đến ngày khi khoa học thiên văn tiến bộ, thì các vị cũng nói cái câu nói trở lại giống hệt như là Đức Phật nói. Các vị thì không dùng sông Hằng, các vị chỉ nói là nếu tính hết các số cát trong các bờ biển trên thế giới này, thì mỗi một hột cát đó là một thiên hà, thì đó là cái số ngôi sao các thiên hà trong vũ trụ. Tới chừng đó rồi ta cũng không tính nổi luôn, đầu chúng ta cũng không hình dung nổi luôn. Và đến chỗ này thì cái điều mà các nhà khoa học bằng kỹ thuật của mình nói, gặp gỡ, match, meet, gặp những điều mà Đức Phật nói từ ngàn xưa về cái sự vô lượng vô biên của các thế giới trong vũ trụ này, rất là kỳ lạ. Thì cái sự mênh mông đó vậy. Và trong cái mênh mông vô biên vô tận đó, vũ trụ này có vô số những quy luật, vô số những quy luật. Và chúng ta không biết hết những quy luật đó đâu. Cho đến ngày hôm nay chúng ta không biết hết những quy luật. Nên bây giờ ta nói ta muốn tìm hiểu vũ trụ, tức là ta phải biết từng cái quy luật. Quy luật ánh sáng đi như thế nào, quy luật của lực hấp dẫn các thiên thể quay quanh nhau như thế nào, các quy luật của các thiên hà di chuyển trong vũ trụ như thế nào. Rồi cả, nghĩa là vô số những quy luật mà không bao giờ chúng ta có thể tìm hết được. Thì hôm nay chúng ta nói về nền tảng vũ trụ là ta rút gọn lại cái điều căn bản nhất thôi. Chứ còn nếu nói mênh mông không nói hết được. Vũ trụ mênh mông vô tận, vô số quy luật, nhưng rút lại trên ba điều làm nền tảng. Nhớ dùm ba điều. Ta hiểu về ba điều này là ta hiểu được cái gốc, cái nền tảng của vũ trụ. Thứ nhất, vũ trụ là vật chất. Vật chất cái chúng ta rờ, chúng ta nắm được đây, đi theo cái quy luật của vật chất. Thứ hai, vũ trụ này, một yếu tố thứ hai là yếu tố tâm thức, yếu tố tâm linh, cái biết của chúng ta, cái tâm lý của chúng ta, tâm thức của chúng ta, tâm linh của chúng ta. Và cái thứ ba, một quy luật, một yếu tố quan trọng của vũ trụ là luật nhân quả nghiệp báo. Ba cái này, chúng ta hiểu ba cái này thôi là chúng ta sẽ từ từ hiểu hết vũ trụ này. Vật chất là cái đối tượng mà khoa học hiện nay đang tập trung nghiên cứu. Và các vị tự hào mình đã biết tới nguyên tử, bắt đầu bước vào thế giới lượng tử, cho rằng là mình khám phá rất nhiều về vũ trụ, mà vũ trụ chỉ là vũ trụ vật chất. Rồi bắt đầu dựa vào cái kiến thức về vật lý, vật chất này, các nhà khoa học mới quan sát mọi điều khác. Thì đây là một cái sai cơ bản của khoa học. Vì sao vậy? Vì một yếu tố ngang với vật chất là yếu tố tâm thức, yếu tố tâm linh, yếu tố tâm lý, nó độc lập với vật chất. Nhưng mà để dùng vật chất để hiểu cái tâm thức là một điều sai lầm. Nghĩa là ta cần một cái nền tảng khoa học riêng của tâm thức để biết về tâm thức, chứ ta không được dùng cái quy luật của vật lý để hiểu về tâm thức, tâm lý. Đây là chỗ sai của khoa học cơ bản. Lát nữa chúng ta từ từ ta nói thêm. Chúng ta cần cái thế giới phải mở lòng ra, phải open minded, phải mở lòng ra để đặt thêm một cái nền tảng khác, một khoa học song song với khoa học vật lý, khoa học về tâm linh, khoa học về tâm thức, khoa học về tâm lý khác hẳn. Chứ không phải dựa vào vật chất để mà muốn tìm hiểu tâm thức. Ví dụ bây giờ vậy, ta nói ông này cũng suy nghĩ thế này, suy nghĩ thế kia, đó là những cái hoạt động của những tín hiệu trong não, của các tế bào não, và cho rằng tâm lý hay tâm thức chỉ là như vậy, chỉ là những hoạt động của tế bào não. Đó là một cái sai. Sai vì sao vậy? Bởi vì vũ trụ này gồm ba yếu tố như ta nói vậy: vật chất, tâm thức và luật nhân quả. Và ba cái này nó quyện lại với nhau thành sự vận hành mọi thứ trong vũ trụ, chứ không có tách ra. Và khi ta nhìn thấy cái tâm thức hoạt động nơi con người thì đó đang là sự kết hợp của ba điều đó: tế bào não là vật chất, yếu tố tâm thức, tâm linh, yếu tố độc lập và đang gắn kết vào. Và nó đang suy nghĩ cái gì? Đang suy nghĩ theo luật nhân quả. Chúng ta đừng tưởng mọi cái ta suy nghĩ là do ta tự suy nghĩ. Yếu tố nhân quả chi phối trong đó rất nhiều. Ta nói ví dụ thế này. Có một cái mấy chiếc xe hơi chạy ngang cái làng quê, cái bỗng nhiên ông dừng lại. Không, chủ đại gia ông đứng, ông nhìn cảnh xong ông quay lại, ông nói người trợ lý: cái khu đất này được nè, khu đất này mà đầu tư mình xây dựng khu đô thị sẽ phát đạt nè. Nhìn thấy cái khung cảnh nó hay, cái phong thủy nó cũng đẹp. Thì đây, mà lúc đó nhà dân ta đang ở lác đác, đác ta đang canh tác trồng núi, như ông ngồi ông nói lại. Cái nói rồi nói chú trợ lý làm hồ sơ anh xin lên tỉnh và xin lên thủ tướng quy hoạch khu này thành khu dân cư, ta giải tỏa đền bù, xây dựng khu vô dân cư, xây dựng cái dự án lớn đây. Thì ông sau khi ông quyết định rồi và ông làm những giấy tờ gì của ông á, thì ông xin phép từng bước rồi. Đúng là mấy năm sau khu đó biến thành một khu dân cư hết, toàn bộ người dân đi khỏi chỗ đó hết. Và cái ý suy nghĩ của ông là ý nghĩ riêng độc lập của ông. Lúc đó ông nổi hứng bất chừng, khi ông đi ngang ông dừng xe lại ngoài chương trình. Hôm đó ông đi là đi ăn dỗ ai đó, tự nhiên thấy cảnh đẹp quá dừng lại và quyết định là đầu tư xin để lập khu dự án dân cư khu này. Có phải bất ngờ không? Không. Tại vì 2 năm trước con ông thầy bói tới cái nhà cái người nông dân đó đã nói rồi. Nói mấy ông ở đây không lâu nữa đâu. Chứ 2-3 năm sau là có người ta tới đây, người ta đầu tư đây, mấy ông dời nhà đi hết, chỗ này sau này sẽ thành cái khu dân cư. Mà lúc đó cả cái ông ủy ban xã, ủy ban huyện chưa biết điều đó, tại chưa có ai đầu tư, chưa ai xin phép đầu tư cả. Mọi người vẫn đang sống bình an và xã không cần làm gì cả, chỉ có ông thầy bói ông nói. Nhưng ông thầy bói nói rồi, đúng 2-3 năm sau, một đại gia tới đầu tư cái dự án. Mà cái đại gia ông nghĩ bất chừng, ông nghĩ là cái suy nghĩ độc lập của ông. Nhưng mà ông thầy bói nói trước đó 2 năm. Như vậy cái suy nghĩ đó là độc lập của ông đại gia, hay cái suy nghĩ của ông đại gia đó bị luật nhân quả điều khiển? Hả? Please answer me. Như vậy cái suy nghĩ của ông đại gia là độc lập của ông, hay là ông đã bị luật nhân quả điều khiển? Ông phải suy nghĩ điều đó, ông phải tiến hành dự án đó, Hả? Sao? Rõ ràng là luật nhân quả chi phối ý nghĩ của ông đó. Nên ta nói cái suy nghĩ của ông là cái tế bào não của ông, nhưng mà có cái yếu tố của tâm lý, tâm thức và luật nhân quả chi phối trong đó. Nên ba cái điều đó nó kết hợp lại thành cả cái vũ trụ mênh mông vô lượng vô biên này, chứ không phải là đơn giản. Nên khi mà ta hiểu về vũ trụ, ta hiểu về con người, và lúc nào ta cũng dựa trên ba điều này, ba cái yếu tố đã tạo nên vũ trụ này, một là vật chất, hai là tâm thức, và ba là luật nhân quả, ta sẽ hiểu rất nhiều về vũ trụ này. Ta sẽ hiểu rất nhiều về vũ trụ này. Vậy. Nói về vật chất, vật lý thì quá nhiều cái quy luật hiện nay thì khoa học cũng chưa tìm thấy hết. Vì mỗi lâu lâu ta nghe có một cái phát minh, lâu nghe một phát minh, và mỗi phát minh như vậy thì nó làm cho cái xã hội thay đổi, thế giới thay đổi, thiết bị thay đổi, con người thay đổi, như cái điện thoại di động vậy. Hồi xưa mình chỉ thấy điện thoại di động nằm ở trong cái phim Star Trek thôi, là cầm cái đó nói chuyện. Nhưng bây giờ điện thoại di động là cả một thế giới nằm trong đó hết, bao nhiêu app, ít rồi diệu nằm trong đó hết, nó còn hơn cả cái phim khoa học giả tưởng. Và đó là nhờ những quy luật vật lý mà người ta khám phá ra được. Mà còn cái tâm thức, tâm linh thì con người chưa biết, chỉ đoán mò. Còn chúng ta chỉ có gọi là khoa học tâm lý, cũng chỉ là đoán mò mà trật tới trật lui. Những bác sĩ tâm lý học ăn tiền rất là ngon, nhưng mà vẫn là bế tắc, vẫn chưa bao giờ giải quyết được triệt để cái niềm vui hay cái nỗi khổ trong tâm hồn của con người, vì ta chưa hề biết gì về tâm linh, tâm thức cả. Còn luật nhân quả thì ta cứ coi nó là mê tín hay tín ngưỡng. Đây đó là nên cho có ba điều tạo nên cái vũ trụ này, mà ta chỉ tập trung một cái, giống như đặt một cái bàn đứng ở một chân, còn hai cái chân còn lại chúng ta không có đầu tư, không bao giờ ta có một cái bàn đứng vững để trên đó ta có thể đặt mâm cao cổ đầy, một bữa tiệc thịnh soạn mà đãi được mọi người, đãi cho mọi người cái niềm vui, cái hạnh phúc và trí tuệ cả. Người ta vẫn cứ khập khiễng vì chỉ biết tập trung vào vật lý, vật chất mà thôi, không có biết vào cái tâm thức, tâm linh. Khoa học coi về chứ nhiều khi vẫn chưa khoa học lắm. Ví dụ thế này, vì ta nói, ví dụ con người nói với cái ông khoa học, đây là một mặt phẳng. Cái ông nhà khoa học ổng phủ nhận, ổng nói không, tôi không thấy, tôi chưa rờ được nó, tôi chưa rờ được cái mặt phẳng này, nên tôi không tin đây là một mặt phẳng. Cái người kia nói không, đó là một mặt phẳng. Vì sao vậy? Vì tôi có ba điểm. Mà theo toán học, ba điểm là xác định một mặt phẳng. Tôi có ba điểm thì tôi biết chắc ở đó có một mặt phẳng. Mặt phẳng đó được xác định. Đó là hình học gì? Hình học không, không gian, lớp mấy? Lớp 10, 11. Ba điểm xác định một mặt phẳng, nhớ không cả? Ai còn nhớ điều đó thì được lì xì, ai quên rồi là trả bằng cấp 3 lại đây. Ba điểm xác định một mặt phẳng. Trên cái người nói tôi có ba điểm tôi xác định mặt phẳng, rồi ông kia nói không, chừng nào tôi rờ được cái mặt phẳng đó tôi mới công nhận đó là một mặt phẳng. Như vậy cái ông khoa học mà đòi phải rờ tận tay mới nói đó là một mặt phẳng, với cái ông mà nói tôi chỉ cần ba điểm tôi xác định một mặt phẳng, không cần rờ, tôi có ba điểm được là tôi biết đó là một mặt phẳng. Hai ông nào khoa học hơn, ông nào khôn hơn? Ông rờ với ông ba điểm, ông nào khoa học hơn? Ông nào Trí Thành? Ba điểm phải không? Rồi được, hên, không mất tiền lì xì. Chứ nói ông rờ là chết rồi nha. Đó, khoa học là như vậy đó. Khoa học là như vậy. Chỉ cần điều kiện ắt có và đủ là đã kết luận được rồi. Chứ không cần phải rờ thì cũng vậy. Bây giờ nói có ma, ông khoa học cũng không tin. Nói tại sao vậy? Tại tôi chưa bắt được con ma. Yeah, phải bắt được con ma ngồi đó. Tôi đo, tôi lấy thiết bị tôi đo, đo tim, đo mạch, đo kích thước, rà sóng scan đủ thứ hết. Thậm chí nếu cần cô có thể rút máu để thử máu ma nó như thế nào thì tôi mới tin có ma. Tôi mới là nhà khoa học, là mọi việc gì nó phải rõ ràng, phải cụ thể. Cái ông đó có khoa học không? Có không? Còn ông khác không cần. Tôi không cần phải rờ được con ma, tôi không cần phải ôm con ma vào lòng. Tôi chỉ cần một camera CCTV quên tắt rọi trong phòng. Lúc trong phòng không có ai, nhưng cái ghế nó di chuyển một cách có chủ ý. Cho nên không phải là do động đất mà nó nhúc nhích. Rõ ràng nó dời tới, nó dời đi, nó dời qua dời lại, hoặc cái cửa từ mở. Và chỉ cần một cái CCTV trong một lần một thôi, và tôi kết luận rằng thế giới này còn một loài khác vô hình đang sống với cạnh với chúng ta, lẫn với chúng ta. Chỉ cần như vậy thôi, tại vì không thể suy luận một cách nào khác hơn, đành phải chấp nhận có một thế giới siêu hình. Chỉ cần một cái CCTV, một lần một duy nhất thôi. Nhưng ngày hôm nay thế giới thì bao nhiêu lần quay đó được rồi? Mấy triệu lần đã quay được cái đó rồi. Những điều tương tự như vậy, nhưng các nhà khoa học vẫn sao? Vẫn phủ nhận. Tại vì các nhà khoa học đòi phải làm sao? Phải ôm được con ma vào lòng, phải bắt tay thấm thiết, phải đo, phải scan đủ thứ, giống như người phải đòi phải tay tôi phải rờ được cái mặt phẳng, tôi mới công nhận có cái mặt phẳng. Nhưng mà cái ông mà ông đòi rờ đó, ông nói là tôi là nhà khoa học, tôi phải cụ thể. Cái ông đó lại là gì? Không phải khoa học, chưa phải là nhà khoa học. Mà cái ông mà nói ba điểm mà kết luận có một mặt phẳng liền, ông đó mới là nhà khoa học. Chỉ cần vậy, như Newton vậy đó, ông đâu có cần nhiều. Trái táo rớt đầu một cái bụp, rồi ông mở ra cả một lý thuyết mênh mông về vật lý, thiên văn vũ trụ cho loài người luôn. Chỉ cần lần trái táo rơi thôi, chứ không cần trái táo lần thứ hai nữa. Còn chúng ta đã quay quá nhiều lần những hiện tượng siêu nhiên trên khắp thế giới này, nhưng chúng ta không dám quyết định. Cái không dám đó là cái gì? Vừa là nhút nhát, vừa là cái gì? Ngu. Nói thẳng một câu. Còn cái người nào chỉ cần nhìn qua một lần một, kiểm tra lại cái CCTV đó không phải ghép, nó là quay thật, thì đủ kết luận thật sự chúng ta đang sống với rất nhiều sinh thể vô hình chung quanh chúng ta. Và nếu họ là những sinh thể, tuy họ vô hình ta không thấy, nhưng họ hiện diện và ta phải tôn trọng họ. Đó là đưa đến đạo đức liền. Nghĩa là khi khoa học kết luận được rồi thì đạo đức phải xuất hiện đi theo. Ta cần tôn trọng những sinh thể đó, những sinh thể mà chúng ta không nhìn thấy đang sống chung với chúng ta, gần với chúng ta. Và khi công nhận rồi, chúng ta bắt đầu suy luận tiếp, bước tiếp, bước tiếp, hình thành luôn cả một nền khoa học mới cho thế giới này. Chỉ vì chúng ta cứ sợ hãi, chúng ta nhút nhát, chúng ta chưa bắt được ma, tôi không công nhận có ma, chúng ta bỏ qua một mảng rất lớn cái thế giới tâm linh vô hình đó, và chúng ta mất đạo đức rất là nhiều. Nói Đức Phật đã nói trong kinh thế này, không công nhận có các loài hóa sinh, đó là tà kiến. Tà kiến là nghĩ bậy, nghĩ sai đó. Và người tà kiến chắc chắn sẽ đọa. Khi chết rồi, cái người phủ nhận thế giới linh hồn sẽ đọa vào ác đạo. Tại anh bị tà kiến, quả báo của tà kiến nặng lắm. Chưa cần làm điều gì ác, chỉ cần anh tà kiến, anh hiểu sai thôi, đủ để đọa địa ngục. Sợ chưa? Nên chỉ cần ta phủ nhận thế giới tâm linh thôi, chỉ cần ta không công nhận có ma thôi, chết xuống địa ngục. Sợ chưa? Nên Đức Phật ghi rất rõ, không công nhận có loài hóa sinh là tà kiến, mà quả báo của tà kiến là ba ác đạo. Không có đùa được đâu, không đùa được đâu. Cũng giống như vậy, hỏi các nhà khoa học có những các người ngoài hành tinh đến thăm trái đất không? Ông nói chưa kết luận. Vì sao? Tại ông chưa bắt được người nào. Hay bắt được dấu mình không biết. Chừng nào tôi bắt được, để trên ghế ngồi tôi trói lại, tôi rút máu ông ra, tôi đo, tôi phân tích ADN, rồi đo cái não của ông, tất cả hết, tôi mới kết luận à, đây là người ngoài hành tinh, không có trên trái đất. Cái ông đó phải ông khoa học không? Tưởng là khoa học, đòi hỏi một cái việc khám nghiệm, tiếp xúc cụ thể thì mới công nhận, tưởng là khoa học. Cũng giống như ông mà đòi phải rờ được cái mặt phẳng mới công nhận là có mặt phẳng. Còn cái người mà thông minh, người có trí tuệ, người có tinh thần khoa học thật sự, chỉ cần ba điểm thôi, ta xác nhận được một mặt phẳng liền, xác định được một mặt phẳng liền. Vậy cũng không cần phải gặp người ngoài hành tinh, không cần phải ôm họ, bắt tay họ, trói họ lại, rút máu họ đo, không cần. Chỉ cần những lần mà các thiết bị cao cấp nhất của ngành không quân của họ quay được một số tài liệu, những báo cáo của dân chúng, những đo đạc, những cái bức xạ chung quanh, đủ kết luận rồi, thực sự có người ngoài hành tinh đã đến với trái đất của chúng ta. Chỉ cần như vậy thôi, chứ không cần phải bắt rút máu người ta. Nên cái nhiều khi người ta nói khoa học, lại là ta đang kém khoa học. Vì khoa học nghĩa là gì? Khoa học nghĩa là trí tuệ suy luận đủ, điều kiện ắt có và đủ là kết luận liền. Ắt có và đủ rồi mà không kết luận, người đó ngu chứ không phải khoa học. Ta thấy khoa học ngày nay bởi vì chỉ tập trung lên vật chất nên không thể hiểu được vũ trụ. Vì vũ trụ tới ba yếu tố nữa, còn cái tâm linh và mấy luật nhân quả. Rồi bây giờ ta chỉ biết vật chất, chỉ là vật chất, thì không bao giờ ta hiểu được vũ trụ, và tất cả cứ tiếp tục là mù mờ. Ta không giải thích được nhiều điều trong cuộc sống này. Nói ví dụ như tại sao xuất hiện một cơn bão vào thời điểm đó, ta cũng không giải thích được. Cứ tưởng mọi thứ là ngẫu nhiên, trên đời chả có gì ngẫu nhiên cả. Chỉ vì ta không tìm ra được tới ngọn, tới nguồn của nó, rồi ta cứ nói, hôm nay ngẫu nhiên, năm nay có 10 cơn bão, năm tới có 12 cơn bão, cứ ngẫu nhiên, không có ngẫu nhiên, còn có những lý do bí ẩn nằm ở phía sau nữa. Rồi tại sao gia đình nó đẻ mấy đứa con rất là đẹp, mấy gia đình đẻ mấy đứa con, hai vợ chồng rất đẹp, đẻ mấy đứa con xấu, nó có lý do hết, không có cái gì ngẫu nhiên cả. Và ta phải hiểu được ba điều, hiểu về vật chất, hiểu về tâm linh và hiểu về luật nhân quả, thì ta mới hiểu hết về vũ trụ này. Hôm nay vậy, bởi vì cái phạm vi bài giảng này chỉ là nền tảng căn bản, cho nên sư phụ không thể đi sâu vào cái vật chất, vật lý. Chứ nếu sư phụ đi sâu vào thì mọi người ngủ hết. Tại vì có những điều sư phụ nói thì khoa học cũng chưa nói. Nhưng mà thôi nhá nhá một chút nha, nhá nhá một chút. Căn bản của vật chất là gì? Là các phân tử, là một cái hợp chất nào đó. Tất cả đều là tồn tại ở trạng thái bền vững là các phân tử. Cái này có cần giải thích không? Cái này lớp mấy? 9, 11, 12 nghe không? Không cần. Mà nếu mở cái hợp chất mà chúng ta đang sử dụng ra đó, phân tích cái thành phần nhỏ hơn thì nó là những cái gì? Những nguyên tử. Những nguyên tử gắn lại thành phân tử. Và phân tử là những vật chất căn bản của chúng ta. Nhiều phân tử tạo thành những cái vật chất thế này. Mà tách cái phân tử đó ra thì không còn là vật chất nữa, mà nó là thành phần căn bản của vật chất, là nguyên tử. Và nguyên tử không phải là giới hạn cuối cùng. Nó là những nguyên tố thôi, những nguyên tố là những vật chất, những thành phần của vật chất, thành phần căn bản của vật chất. Ta có từ hydro là nguyên tố đơn giản nhất, gồm có một cái nhân, một proton và một electron quay quanh, là nguyên tố đơn giản nhất. Cho tới cái nguyên tố rất là nặng là uranium hoặc là plutonium, nguyên tố nặng, và đó là giới hạn của vật chất. Đừng mơ ước tìm thêm nữa. Trong cái bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, ta sẽ thấy ghi sau plutonium còn một số chất nữa. Nhưng những chất đó chỉ là những chất gì? Tưởng tượng, kết hợp, rồi kết luận, rồi đặt tên cho vui. Chưa bao giờ những chất đó có thật trong tự nhiên, trong cuộc sống, trong ứng dụng cả. Tới plutonium là hết. Bởi vì sao? Vì thêm nữa nổ bùm liền. Nghĩa là tại sao nó nổ bùm? Chút nữa nói. Bây giờ đang bắt đầu đi vào nhức đầu nha. Đi vào thế giới này đang từ từ nhức đầu rồi đó. Nguyên tố, tức là những nguyên tử đó, cấu thành nguyên tử thì gồm có cái nhân là những cái proton gắn chặt với nhau vào cố định. Nhưng quanh cái nhân proton đó gồm những hạt electron quay cuồng thành như một đám mây vậy đó, electron. Những hạt electron thì rất là nhẹ, còn proton thì rất là nặng. Và một nguyên tử là gồm vậy đó, chính hay ở bên trong cái nhân proton hoặc là neutron, có thêm miếng hạt neutron không có điện, hoặc proton thì có điện, và tạo thành cái khối lượng của vật chất chính là những hạt proton trong nhân á. Những hạt đó rất to và rất nặng, còn cái đám mây electron quay quanh, quay cuồng xung quanh á, thì rất là nhẹ và luôn luôn chuyển động. Electron dường như không tồn tại ở dạng đứng yên, luôn luôn quay cuồng, tính chất của nó vậy. Bắt nó đứng yên, nó biến thành chất khác liền, biến thành ánh sáng, nó bay mất ạ. Còn proton thì đứng yên và tạo thành cái sức nặng chính, cái khối lượng chính cho cái vật chất đó, cho nguyên tử đó. Đó là chỉ là vậy. Nhưng mà các nhà khoa học chúng ta lại mơ mộng, đòi bắn phá những cái hạt proton ra thêm và đặt tên cho nó hạt quark, hoặc gluon này, ôi đủ thứ sao? Cũng chỉ là tưởng tượng. Vui lòng dừng lại ở proton để tìm hiểu cho đúng mà thôi. Đừng tưởng tượng rằng còn có những hạt nhỏ hơn gắn lại thành proton, tưởng tượng không có đâu. Hôm nay nghe sư phụ nói về nhóm sư phụ đang chống lại nha, cứ chờ đợi cho đi, có ai đúng. Bây giờ sư đang nói tới một điều rất là quan trọng, là không biết mọi người có nghe không, có thích nghe không. Nhắc lại ông Newton vậy. Chuyện kể rằng ông ngồi chơi ở ngoài vườn táo, trái táo rớt đầu ông cái bột. Ông nói tại sao trái táo rớt trúng đầu ông mà nó không bay lên cả. Hồi đó chúng ta đều nghĩ thế này, tại nó nặng nó rớt. Nhưng ông Newton ông không chấp nhận cái chữ nặng. Ta quăng cái tại sao rớt, tại nó nặng nó phải rớt. Ông Newton nó không nghĩ, ông không tin vào cái chữ nặng. Ông nói nó rớt xuống. Và với cái đầu óc thiên tài, ông nghĩ rằng nó hút, trái đất hút nó và nó hút trái đất. Chỉ như đó thôi, thế giới bước qua một chương mới về khoa học kỹ thuật. Vì nó ta tôn thờ, ta ca ngợi, ta ngưỡng mộ Newton vì cái suy nghĩ này. Không có chấp nhận chữ nặng, mà suy nghĩ một another way, một cái cách khác, và nói rằng nó hút. Từ đó ông mở ra cả một cái khoa học vật lý vĩ mô và vi mô. Ở nơi vi mô vật chất hút nhau, ở vĩ mô các thiên thể trong vũ trụ hút nhau. Hút nhau nhưng vì nó có xoay chuyển, cái lực ly tâm nó cân đối cho nên nó xoay quanh nhau, giống như mặt trời và trái đất vậy. Ta bị mặt trời hút nên ta không đi ra khỏi mặt trời được, nhưng ta không bị hút dính chặt vào mặt trời, bởi vì ta quay quanh mặt trời nên có cái lực ly tâm nó cản ra một chút. Vậy nên nó cứ quay quần với nhau. Các thiên thể trong cái vũ trụ này cứ quay với nhau, quấn quýt với nhau. Vậy nhưng lâu lâu có những cái mà nó hít vô nhau thì nó sinh ra một cái chuyện khác nữa, chuyện đó lớn chuyện nữa. Thì khi mà nó hút nhau như vậy thì ta gọi là đó là lực hấp dẫn, hay gọi là trọng lực, là vật chất hút nhau. Cái hút nó ở đâu ra? Vật chất hút nhau, cái lực đó ở đâu ra? Tới ngày nay vẫn chưa ai biết. Biết là nó có, nhưng vì sao nó có thì không biết. Nhưng mà công nhận sự tồn tại của nó cũng đã là một sự tiến bộ. Bắt đầu có người ngáp rồi đó, thấy không? Mới nói ngang đây có người ngáp. Đây, hôm nay sư nói điều này mọi người nghe cho vui một chút nữa. Những hạt proton là những cỗ máy tạo nên sức hút chính như hạt proton. Lực hấp dẫn, trọng lực là do những hạt proton, đó là một cỗ máy. Cái cấu trúc bên trong nó như thế nào làm cho nó trở thành một cỗ máy tạo thành sức hút thì đến giờ này chúng ta chưa biết, nhưng nó chính là cỗ máy. Còn cái hạt electron bay quanh nó để làm cái gì? Thì cái tính năng của hạt electron là khi di chuyển tạo thành điện từ. Và điện từ có hai dạng, sóng điện từ này thấy được và không thấy được. Thấy được ta gọi là ánh sáng, và không thấy được thì là những cái dải ngoài ánh sáng. Và nếu mà ta tạo thành một cái cấu trúc đặc biệt, lợi dụng cái tính chất tạo ra từ điện từ của electron, thì đôi khi ta sắp xếp một số nguyên tử lại có thể thành ra được cái nam châm, cái 500 tự nhiên, 500 vĩnh cửu hay 500 điện, và có thể tạo ra lực điện từ. Đó là tính chất electron. Còn tính chất của proton là tạo ra lực hấp dẫn. Ngay cái chỗ này có nhiều, nếu ta đào sâu vào có nhiều cái thú vị. Nếu cái hạt proton đó nó là tạo ra sức hút, nó lấy năng lượng ở đâu? Chính là nó lấy năng lượng từ cái sự quay cảm ứng của electron. Nhưng electron quay cuồng như vậy, quay mãi như vậy, lấy năng lượng ở đâu? Lấy năng lượng ở ánh sáng. Ánh sáng tràn ngập trong vũ trụ này đã đánh vào các mặt vật chất và kích động các electron ở bề mặt nhận ánh sáng và truyền tải các năng lượng vô hình của ánh sáng đó đi vào sâu vào sông trong các vật chất ở tầng sâu đều được cảm ứng. Và các electron khi quay cuồng như vậy, nó tạo nên cái nguồn năng lượng cảm ứng cho hạt nhân. Và proton lấy năng lượng cảm ứng đó để tạo nên sức hút của toàn vũ trụ này. Nên ngày nào vũ trụ còn ánh sáng thì các thiên thể còn hút nhau. Ngày nào vũ trụ tắt hết ánh sáng thì các thiên thể sẽ không hút nhau nữa và rời xa nhau. Nhưng ánh sáng tràn ngập trong vũ trụ này. Ngang đây nhiều người nghe ngán rồi đó nha. Nghe tới đây ngán. Cái câu này nếu là một người say mê khoa học sẽ rất là thích. Đây là một điều bất ngờ mới mẻ. Nếu ta là người say mê khoa học, ta sẽ rất thích cái phát hiện này. Nhưng nếu ta là người không say mê khoa học thì nó là ngủ sướng hơn. Nghe ngủ. Ở đây nghe thấy ngủ sướng chưa? Vì nghe mơ mơ không biết ông nói cái gì nãy giờ. Nhưng nếu là một người có tinh thần khoa học thì nghe Sư vừa nói một điều là chấn động thế giới vài trăm năm sau. Khải Phương Nhất hiểu không con? À, ở đây có Phúc Huệ là tiến sĩ vật lý hạt nhân. Đâu rồi? Ngồi đâu rồi? Ờ, con hiểu không con? Con chắc hiểu hơn điều sư phụ nói nha, tại con tiến sĩ lẫn mà. Tiến sĩ vật lý hạt nhân lẫn mà. Dưới nguyên tử này gọi là những lượng tử. Phân tử rồi nguyên tử rồi lượng tử. Và lượng tử bắt đầu đi vào thế giới mờ vì không đo được. Hãy muốn đo nó chạy mất. Tại vì nó nhỏ quá. Những cái thiết bị đo đều ảnh hưởng tới cái số liệu thật. Cho nên ta không bao giờ có một số liệu thật về lượng tử, toàn suy đoán bằng toán học mà thôi. Những điều mà sư vừa nói, nếu mà triển khai ra sẽ viết thành mấy cuốn sách để chứng minh nó, để dẫn chứng nó. Về việc mà nó, mỗi một hạt nhân nó là một cỗ máy, mỗi một cái proton nó là một cỗ máy tạo nên trọng lượng, tạo nên sức hút. Và cái cỗ máy được sắp xếp như thế nào? Và điều đó có nghĩa là thế gì? Điều đó có nghĩa là gì? Gọi là sóng hấp dẫn. Ví dụ như cái tách này, nó hút với cái khăn này. Nhưng bởi vì cái lực của trái đất và cái sự ma sát với là lực hấp dẫn cũng yếu, cho nên nó không kéo nhau lại cho mình thấy. Hai cái này nó đang hút nhau. Giữa hai cái này nó có cái nối với nhau là cái sóng hấp dẫn. Và nếu nó đã là sóng thì không gian này không phải là rỗng không, mà trong không gian mờ mịt này nó là một môi trường của hấp dẫn. Nhưng đợi khi có proton thì nó tạo thành sóng hấp dẫn, còn không có proton thì nó là môi trường hấp dẫn thụ động chờ đợi, chứ không phải rỗng không. Cũng giống như tại sao có sóng khi mà không có gió thì không có sóng, nhưng mà khi không có gió thì phải có sẵn cái gì? Nước. Có cái đại dương mênh mông đó để yên. Hễ sóng gió nổi lên cái là cái đại dương nó biến thành sóng liền. Còn không có gió thì đại dương nằm im, chứ không phải là không có nước. Phải luôn luôn có cái đại dương có sẵn thì khi có gió mới có sóng. Cũng vậy, vũ trụ này không phải rỗng không mà có cái môi trường của sự hấp dẫn. Nhưng tuy nhiên khi nào có vật chất, có hạt proton thì xuất hiện cái sóng hấp dẫn để các vật chất hấp dẫn nhau. Ngủ chưa? Thôi nói qua mệt quá, thấy dọn mặt ngơ ngơ, trời muốn ngủ hết. Thôi không nói nữa. Đây là những vấn đề lớn của khoa học. Nói này thôi, rồi không nói nữa. Dọn mặt ghét quá, không nói nữa. Còn cái tâm linh, nhà ta nhớ nha, vật chất cuối cùng tạo ra thành hai dạng hiện hữu. Một là gì? Một là thế giới đất, đá, núi, sông, mây, các thiên thể. Và hai, tạo thành chúng sinh. Khi vật chất kết hợp với tâm thức thì tạo thành sự sống, tạo thành chúng sinh. Còn khi vật chất không kết hợp với tâm thức thì tạo thành thế giới này, cõi nước này, đất, đá, hồ, mây, trời, trăng sao. Đó là vật chất. Còn khi kết hợp với tâm thức thì ta có chúng sinh ở cõi người, cõi thú, có sự sống, có nấm, lan, mọc lan, có những sinh vật, có virus, rồi có sự tiến hóa và có con người ngồi đây nghe pháp và ngủ. Còn tâm linh là cái gì? Cũng vậy, tâm linh là định nghĩa là cái gì? Cái biết. Nhớ dùm như vậy nha. Nếu định nghĩa vật chất, căn bản vật chất là gì? Là lực, là trọng lực, là khối lượng, là trọng lực, là lực hấp dẫn, tức là khối lượng á. Thì căn bản của tâm linh là gì? Tâm thức là gì? Là cái biết. À, nhớ dùm, đó là căn bản, định nghĩa căn bản á, cái biết á. Và cái biết đó, tâm linh đó sẽ tạo thành cái gì? Cũng tạo thành hai điều, cõi nước và chúng sinh. À, cõi nước là gì? Chất liệu tâm linh đó có thể tạo thành cõi trời, có thể tạo thành cõi địa ngục, có thể tạo thành những đền đài, những cảnh quan trong cái thế giới siêu hình đó. Và những cái đó đều có cái chất biết ở trong đó. Và có thể tạo thành chúng sinh tâm thức, có bản ngã, có chúng sinh như là chư thiên, các vong ma, các thần linh. Và các tâm thức đó kết hợp với vật chất biến thành cõi người liền, thành con người chúng ta liền. Còn nếu không kết hợp với vật chất thì cái tâm thức đó có thể tồn tại độc lập như là một vị thần, một vị thánh hay một vong ma. Và có thể cấu tạo cái chất liệu của tâm thức đó tạo thành những đền đài và cõi nước ở trong cái thế giới tâm linh đó. Nó cũng tương tự giống như vật chất. Ta nhớ lại, ta nói lại, vật chất tạo thành hai dạng là cõi nước là những vật liệu giống như vô tri, đất đá vô tri. Nhưng khi kết hợp với tâm thức thì biến thành chúng sinh. Mà có khi vật chất nó tiến bộ nhiều, chưa kết hợp với tâm thức, nó đã tạo nên sự sống giống như là men, là nấm, những cái loại dạng sống phức tạp. À, mà ta gọi là không có tâm thức, sự thực nó có chứ không phải không đâu. Nhưng mà ta cứ kết luận là nó không có. Thì ví dụ men hay là nấm, những tổ chức, những sự sống sinh học gọi là chưa thành chúng sinh, chưa có bản ngã. Còn khi kết hợp có tâm thức, có bản ngã thì thành chúng sinh như là chúng ta, như con chó, con mèo hay con người. Đó là vậy. Còn ở dạng sống cũng phức tạp như men, như nấm thì cũng là phức tạp, nhưng không chưa thành chúng sinh. Và đơn sơ hết như đất, như đá, như bụi, coi như là vật chất đơn giản. Ý là như vậy, đó là vật chất. Còn tâm thức là cái biết, căn bản là cái biết. Nhưng cái biết đó có thể tạo thành cõi nước ở trong cái thế giới vô hình. Và cái biết đó có thể tạo thành là chúng sinh thì có bản ngã. Mà chúng sinh cũng nhiều, nhiều cấp độ. Đó là vậy căn bản. Còn luật nhân quả là sự, nó không phải là chất liệu. Luật nhân quả nó không phải là một cái chất giống như vật chất. Nó không phải là một cái biết giống như là tâm linh. Mà luật nhân quả là một quy luật vô hình điều khiển mọi thứ hết. Điều khiển cả hai cõi luôn. Điều khiển cả vật chất, điều khiển cả tâm thức, điều khiển cả sự kết hợp và điều khiển cả sự tách rời. Điều khiển của sự tách kết hợp là gì? Khi chúng ta vào thai mẹ thì cái vật chất và cái tâm thức kết hợp lại thành một chúng sinh. Điều khiển sự tách rời nghĩa là gì? Nghĩa là cái lúc vì lý do gì đó tâm thức ta rời bỏ thể xác. Thì tất cả những điều đó đều là do luật nhân quả điều khiển. Nên luật nhân quả không phải là một chất nhưng là một quy luật, và quy luật có tính tuyệt đối điều khiển, chi phối hết tất cả. Thực ra cái gì nó cũng có cái giới hạn, chứ nó không phải là vô tận. Cái gì cũng có cái giới hạn. Ví dụ như cái giới hạn của vật chất là như thế này. Là vật chất đơn giản nhất, nhẹ nhất là hydro. Trong cái nhân là một proton, bên ngoài là một electron, quay quanh nhau, chất nhẹ nhất. Và cái chất nặng nhất là uranium hay là plutonium. Chất đó để chế bom nguyên tử đó. Và tại sao nó là nặng nhất? Tại vì thế này, khi mà nó nặng quá, cái lực nội tại trong cái nhân nó nặng quá, nó có tính ép nhau và vỡ cái nhân ra. Và khi cái nhân nó vỡ ra thì chuyện gì xảy ra? Nó phóng thích cái năng lượng khủng khiếp mà ta gọi là bom nguyên tử, bom hạt nhân. Thì một cục mới lớn thôi là hủy hết cả một cái thành phố, vì nó phóng thích cái năng lượng khủng khiếp. Và do đó vật chất không có thể tồn tại nặng hơn plutonium. Một số nhà khoa học tìm cách tổng hợp và cho rằng tôi đã tìm ra được một cái chất nặng hơn plutonium, và đặt tên ông bác học này, đặt tên bác học kia. Thực sự nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng, trong đo đạc ổng một phần triệu giây. Cho nên những chất đó nó không có tồn tại thực tế, chỉ tồn tại trong tưởng tượng, trong thí nghiệm và gán ghép, chứ cũng không đáng tin cậy. Còn thực tế là giới hạn của vật chất chỉ là plutonium, nặng hơn nổ liền. Và đó, nguyên tắc của chế bom nguyên tử là như vậy. Cho nên làm thành uranium hay là plutonium, nó kích ép nhau lại, nó dùng một cái kích nổ, cái chất nổ nó kích hai cái khối plutonium lại, đè với nhau lại là lập tức nó vỡ liền, nó kích hoạt hạt nhân, nó tách ra, nổ ra, là nó phát sinh cái vụ nổ dây chuyền của hạt nhân, tạo phóng thích cái năng lượng kinh khủng, là ta gọi là bom hạt nhân. Nó hủy diệt cái thành phố, chỉ cần cục bay lớn hủy diệt hết thành phố. Và có phóng xạ những cái tia đó, những tia từ hạt nhân nó phóng ra rất là độc. Còn cái ánh sáng phát ra từ electron về cho nó hiền lành. Còn trong hạt nhân mà những cái tia từ trong hạt nhân mà nó phát ra rất là độc. Nhưng hôm nay chúng ta không có thời gian để nói về nó nhiều. Nói về nó nhiều thì chưa giao thừa đã ngủ sạch. Ráng. Rồi đó là giới hạn của vật chất. Thì khi mà cái vật chất đó nó tạo thành cơ thể sống của sinh vật, thì nó bắt đầu khi nó có một cái ADN, một hạt nhân của sự sống ADN, từ những cái tế bào men nấm đơn giản nhất cho tới cái cấu trúc của con người gọi là phức tạp nhất hết, không nhiều hơn. Ta không bao giờ có thể có một giống loài cao cấp hơn con người, giới hạn cuối cùng. Không bao giờ ta nghiên cứu, tổng hợp, chế tạo ra một loài người cao siêu hơn con người hiện nay. Các nhà khoa học đang bí mật làm á, các quốc gia đều đang bí mật nghiên cứu đó, và tìm cách là tổng hợp ADN, hy vọng tạo ra một loại người siêu nhân hơn con người hiện nay. Nhưng tất cả những thí nghiệm đều thất bại, bởi vì giống như plutonium á, vượt quá cái chất liệu, cái sức nặng của một nguyên tử plutonium là nó mà nổ liền. Con người cũng vậy. Có nghiên cứu chế tạo rồi sinh hóa. Có nhiều bộ phim cũng nói về điều đó. Nghiên cứu chế tạo cho uống thuốc, cho chích thuốc, tổng hợp cho đẻ ra, cấy giống ghép rồi đẻ ra, ra rồi bắt đầu biến dạng thành ra quái vật hết. Không bao giờ tồn tại được. Tại vì sao vậy? Tại vì cái năng lực của con người ngang chỗ này là giới hạn của loài người. Nếu ta muốn có một cái giống loài thông minh hơn loài người, năng lực lớn hơn loài người, thì nó trở thành cõi thần thánh hết, và không mang cái thân xác này được, không được phép mang thân xác này nữa. Với cái năng lực về cái sự hiểu biết, nếu với cái năng lực về cái sức mạnh, thì vật chất không tải được nữa, và họ phải tồn tại trong cái dạng vô hình thì họ mới tồn tại được, họ mới có phép thuật, họ mới có cái trí tuệ, họ có đầu óc ở một dạng cao hơn. Trừ những bậc thánh chứng đạo như A-la-hán, bởi vì họ chứng đạo rồi, cho nên họ mang một năng lượng, một năng lực phi thường, vì tâm họ tuyệt nhiên, vô ngã và thanh tịnh. Chứ còn với con người ta bình thường thế này, không có một loài người cao siêu hơn một con người hiện nay. Còn chỉ có người cao siêu hơn con người hiện nay, họ là thánh rồi. Và họ tồn tại một thời gian để họ đi, họ rời bỏ cái thân vật chất này. Thôi, còn nếu mà đã là con người, chỉ ngang mức này là tới hạn. Anh thông minh hơn chút, ít hơn chút vậy thôi. Ngu hơn chút, ngu nhiều hơn chút, khôn hơn chút, khôn ít hơn chút. Rồi ngang đây là hết. Còn nếu mà siêu việt vượt hơn nữa là anh đã trở thành thánh, vì nó qua giới hạn rồi. Cho nên không phải là mọi cái là vô tận vậy. Thì cái tâm thức của con người cũng vậy. Cái thấp nhất của trong cái tâm thức của con người là vô minh. Cao nhất của tâm thức của con người là gì? Giác ngộ. Và trong cái khoảng từ vô minh cho tới giác ngộ đó, ta có rất nhiều thứ của tâm thức. Tình cảm nè, là vọng tưởng nè, trí nhớ nè, sự khôn ngoan, cảm xúc, đủ thứ hết trong này. Và trong cái thời gian đi từ vô minh cho tới giác ngộ, trên cái đoạn đường giữa này, với bao nhiêu tình cảm, với bao nhiêu quan điểm, với bao nhiêu chánh kiến, bao nhiêu tà kiến, ta tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp ở trong đây. Nghiệp. Và nếu ta có thiện nghiệp thì ta có con đường đưa đến giác ngộ. Mà nếu ta chỉ tích lũy ác nghiệp thì ta đi xuống đọa xứ vậy thôi. Và giới hạn cuối cùng của tâm thức là gì? Là giác ngộ hết. Không có cái gì cao hơn sự giác ngộ nữa. Sự giác ngộ, niết bàn, vô ngã là hết, chấm dứt. Cái gốc ban đầu của tâm thức là vô minh, đỉnh cao là giác ngộ, ngang đó là hết, không có nữa. Còn cái luật nhân quả là chi phối mọi điều trong cuộc sống này, mà chủ yếu của luật nhân quả chi phối về thiện và ác. Cái cực ác và đến cái cực thiện. Cái giới hạn cuối cùng là cực ác. Giới hạn cao nhất là điều cực thiện. Đó là điều mà luật nhân quả chi phối. Cái cực ác mà luật nhân quả chi phối là ở cái chỗ là con người gây đau khổ cho chúng sinh khác mà không quan tâm đến những điều kiện nào nữa, thì đó gọi là người cực ác. Sư phụ vừa nói cái điều này nghe có hiểu không cả? Khi một chúng sinh gây đau khổ cho một chúng sinh khác mà không quan tâm đến những điều kiện nào hết, đó là điều cực ác. Nghe hiểu không? Ví dụ thế này, trong TikTok có câu chuyện, có hai thằng đó, nó chạy cái xe máy, nó đi nó giật đồ người ta. Thì có một cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trên đường, đi trên hè phố. Cái cô đó, cô có đeo cái túi nhìn chắc đẹp. Vậy đó. Cái hai thằng đó nó dừng xe lại, nó giật cái túi của cổ. Mà nó mặt mày nó hung dữ, nó bậm trợn lắm. Thì trong lúc mà nó giật xong mà nó đâu thèm chạy, tại vì nó hai thằng mà nó khỏe mạnh, còn bên kia chỉ là một cặp tình nhân mà cái anh chàng nó chắc cũng ẻo lả, làm sao nó không sợ, nó giật rồi nó còn hù. Thế là cái anh chàng đó anh đâm đầu anh bỏ chạy, để cái cô người yêu đứng bơ vơ sợ hãi. Thì cái việc mà nó giật đồ người ta đó, trong định nghĩa của luật nhân quả là anh gây đau khổ cho người khác. Mà nếu để mặc cái cô đó đau khổ, hay để mặc cô đó là hay cho nó đi luôn, thì nó rơi đúng vào cái cực ác, không quan tâm tới điều kiện gì nữa. Nhưng không ngờ cái anh chàng giật này không phải là người cực ác. Sau khi giật cô này xong hù dọa, cái anh chàng người yêu chạy đi mất, thì nhìn thấy cô này đứng run rẩy sợ hãi, mong manh yếu đuối. Đó là một điều kiện để xét lại. Cái anh chàng này đứng đó, trời, cái thằng người yêu gì mà nó kỳ khô vậy nè. Người yêu giật đổ bỏ chạy, cái nó thấy tội nghiệp nó trả cái túi đồ lại, rồi nó chào nó đi. Nghĩa là gì? Nghĩa là người này gây đau khổ chúng sinh, nhưng còn xét lại những điều kiện khác có thể châm trước hay không, thì người này không phải cực ác. Còn cực ác là giật đi luôn, bất kể tụi bay làm đó làm, tao không cần biết, tao chỉ giật món đồ thôi. Cũng giống như vậy. Ví dụ như trong một lúc tức giận, người ta giết nhau, nhưng mà người ta định giết là ai? người đó, người đang khốn cùng, người đó mồ côi, người đó bất chừng, người đó là cha mình, là mẹ mình, là bạn mình, là anh em, là tình nghĩa mình. Đó là những điều kiện phải chặn cái giết lại, chặn cái ác lại. Nhưng mà cái người cực ác là người không kể những điều kiện đó. Cha mình cũng giết, mẹ mình giết, anh mình giết, em mình giết, thầy mình cũng giết, bạn mình cũng giết, đồng nghiệp cái gì, đồng chí mình gì cũng giết hết, không kể điều kiện. Thì người đó là người cực ác. Ta định nghĩa cực ác là như vậy. Khi chúng ta gây đau khổ cho người khác không cần điều kiện gì hết, đó là cực ác. Hiểu chưa? Nên mấy cái định nghĩa hàng lâm này khi nói ngắn khó hiểu. Và cực thiện của nhân quả chi phối là gì? Niết bàn. À, đó là cảnh giới của cái niết bàn, tuyệt đối vô ngã, tuyệt đối từ bi, tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối sáng suốt. Đó là trạng thái cực thiện. Đây là trạng thái cực ác, và kia là trạng thái cực thiện. Còn ở trong khoảng giữa đó thì chúng sinh sao? Cứ bị lẫn lộn giữa thiện và ác. Nên là luật nhân quả chi phối hết, là bởi vì chúng ta nằm trong khoảng giữa cực thiện và cực ác là như vậy nha. Rồi cái nếu mà nói là chúng sinh, định nghĩa chúng sinh là có kết hợp, là sự sống bắt đầu phức tạp, là sự sống phức tạp cho tới cái phức tạp cực độ. Là sự sống bắt đầu phức tạp là men nấm á, phát triển dần dần cho tới giống loài cây cối, rồi những giống loài con cá, con cua, cho tới con heo, con chó, và tới con người. Và sự sống phức tạp nữa, đi qua khỏi cái thế giới vật chất này, đi vào thế giới của thần thánh, thế giới của chư thiên luôn. Mà thế giới chư thiên là tới vô tận không? Tới không? Không. Vì sao vậy? Vì nếu thế giới chư thiên đến ngang cõi sắc cứu cánh là dừng lại. Còn nếu vượt khỏi cõi sắc cứu cánh, ta lọt vào thế giới vô sắc, thì chư thiên trong đó vô sắc tới đó cũng là dừng lại, chứ không tới vô tận. Vì vượt khỏi cái đó nữa thành niết bàn mất rồi. Tới niết bàn là hết. Nên cái gì cũng có giới hạn, chứ không phải là vô hạn như vậy. Nói mà đẳng cấp của chúng sinh nhỏ nhất là gì? Không, vi khuẩn. Cao siêu nhất của chúng sinh là gì? Bậc giác ngộ. Rồi là hết. Như vậy. Cái sự biến thiên sinh diệt của vũ trụ này, của giống loài này, trong phạm vi ngắn thì có sinh, có diệt, có bắt đầu và có chấm dứt. Đó là trong phạm vi. Ví dụ như bây giờ hôm nay, cái buổi sinh hoạt đón mừng giao thừa của chúng ta bắt đầu từ lúc 7 giờ và sẽ chấm dứt vào lúc bài pháp của sư phụ dừng hết. Tức vậy, sau đó chúng ta chuẩn bị đón giao thừa gì đó, đại khái vậy. Tức là trong phạm vi ngắn thì mọi thứ trên đời này đều có sinh, có diệt, có bắt đầu và có chấm dứt. Nhưng ở trong cái phạm vi vĩ mô, lớn mênh mông vũ trụ thì thực sự không có gì bắt đầu, không có gì chấm dứt cả. Nói vật chất này từ đâu ra? I am sorry, không có bắt đầu, nó có sẵn. Bao giờ vật chất này biến mất? I am sorry, không bao giờ lại biến mất. Nó cứ tồn tại mãi, chịu không chịu thôi. Nhưng nó biến đổi thôi, biến đổi từ dạng này qua dạng khác. Có khi phức tạp, có khi đơn giản, nhưng nó cứ biến đổi và nó cứ tồn tại mãi, không bao giờ nó hết. Cũng như hỏi nó bắt đầu từ đâu, không bao giờ bắt đầu từ đâu, nó có sẵn. Cho nên cái khái niệm mà từ cái hữu hạn cho tới cái vô hạn, nhiều khi cái trí óc của ta chịu không nổi. Giờ mới nói trời đất bắt đầu từ đâu, thì hầu hết chúng ta luôn luôn đi tìm một chỗ bắt đầu. Vì cái khái niệm chúng ta quen rồi, chúng ta bị nhồi sọ quen với cái khái niệm cái gì cũng phải có bắt đầu. Chúng ta cố gắng đi tìm cái bắt đầu, chúng ta dùng hết tất cả cái sự thông minh của mình để đi tìm sự bắt đầu. Nhưng thực sự thì không có bắt đầu, nó có sẵn. Và vì chúng ta cứ cố gắng đi tìm sự bắt đầu, nên nhiều tôn giáo đã xuất hiện. Ví dụ hỏi dí, hỏi quá đi, nói trái đất này đâu có, trời đất đâu có, thì bèn nói có ông thần, ông đẻ ra cho nó rồi, thì phải có một cái nguyên nhân. Vì hỏi ông thần nó đâu ra, bắt đầu chúng ta run sợ vì cái câu này, ông thần nó ở đâu ra mà ông tạo ra được trời đất này. Trời đất này thì bắt đầu là do ông thần tạo ra, Nhưng ông thần đó đâu ra? Nếu ta cứ tiếp tục cho rằng cái gì cũng phải có bắt đầu thì ông thần phải có bắt đầu chứ. Ai tạo ra ông? Ngang của đó ta sợ xúc phạm ông thần, ta nói không, ông có sẵn. Nếu nói ông thần có sẵn thì như vậy không phải mọi thứ đều có bắt đầu, tại vì ngoại trừ ông thần có sẵn. Và tại sao ông thần có sẵn? Bỗng nhiên một ngày đẹp trời ông buồn, ông tạo ra trời đất cho vui, là mình khổ thấy mồ luôn với cái trời đất này của ông. Mưa nắng thương ghét, giận hờn đau khổ, chiến tranh bệnh tật. Cầu ví ngày xưa ông đừng có buồn, ông đừng thấy cô đơn, ông đừng tạo ra trời đất. Có bộ giờ mình không có đau khổ, nhưng bởi vì một ngày ông cảm thấy cô đơn. He felt lonely and then he created everything. Ông buồn, ta đưa tới cái sự mà lẫn quẩn trong lý luận. Còn bây giờ ta nói vật chất có sẵn, ta không cần Thượng Đế, và ta không trách Thượng Đế về những đau khổ của chúng ta nữa. Chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, bão tố, lục lội, ta không đổ thừa ông trời nữa. Ta đi tìm một nguyên nhân khác. Còn bây giờ ta cứ nói là mọi chuyện có bắt đầu và ta đổ thừa cho ông trời, thì ta sẽ tiếp tục kết tội ông trời. Nếu ông trời là một người rất là oan là vậy. Rất là oan là bị tự nhiên gán cho tao, tạo ra tụi bay. Rồi bây giờ tụi bay đau khổ, cũng gán cho tao. Thực ra tao đâu có vậy, tao đâu có bày đặt tạo ra tụi bay. Mà bây giờ tụi bay đổ thừa mọi thứ là do tao. Tao vô tội mà. Mà nếu ông nói được, ông đã than trời mấy ngàn năm nay. Nhưng vì thôi ông không thèm trả lời tụi bay. Kỳ khôi quá, không thèm nói nữa cho xong chuyện. Nhưng mà đây là cái bế tắc về cái lý luận, về nhận thức của con người. Chúng ta cứ muốn mọi cái gì phải có bắt đầu và đến lúc nào đó phải kết thúc. Cho nên ta mê cái gì? Ta mê lý luận. À, trái đất này đã được tạo ra lúc này và ngày nào đó sẽ tận thế. Ta cứ thích nói về tận thế. Đó chỉ là biến đổi thôi. Trong cái phạm vi ngắn là như vậy. Nên bây giờ ví dụ khi một vị tu đà hoàng, tâm họ chợt nhiên thanh tịnh một cái, họ rời khỏi mọi ham muốn thế gian, thì họ nhìn, cái đầu tiên họ nhìn là trên đời này mọi thứ vô thường, cái gì có sinh thì sẽ có diệt. Cái câu đó rất là hay. Cái gì có bắt đầu thì sẽ có chấm dứt. Nhưng cái gì nó không có bắt đầu thì làm sao bắt nó có chấm dứt được? Phải không ạ? Cho nên cái câu của Ngài Tu Đà Hoàng nó không hề mâu thuẫn với đạo lý. Cái chân lý vĩnh hằng. Các Ngài khi vừa ngộ đạo xong, tâm Ngài rời khỏi mọi sự tham muốn, Ngài buộc miệng nói một câu: cái gì có sinh thì cái đó có diệt. Câu đó rất là đúng. Nhưng mà còn có rất nhiều cái không có sinh thì làm sao bắt nó diệt được? Nó có sẵn, nó chỉ biến đổi thôi. Như vậy. Nhưng cái câu của Ngài Tu Đà Hoàng thực sự không phải là ám chỉ một cái triết lý, mà ám chỉ một sự tự tại, một đạo đức. Khi tâm các Ngài vừa bừng ngộ lên là vậy thôi, chứ không có gì. Nói hoài sợ mọi người ngủ quá. Nãy giờ sư nói được bao lâu rồi con? Hả? 70 phút hả? 70 phút. Mệt chưa? Mệt chưa? Có mấy người buồn ngủ quá, cái người bóp tay bóp chân ngay kìa. Thì mệt quá. Giàu là biết. Thật ra sư vừa bỏ một mảng rất là lớn về cái cấu trúc của lượng tử đó. Chứ sợ nói tới cái lượng tử rồi mọi người này chết hết luôn. Thì cái đó nó mới lý thú, đó là những cái phát hiện rất là mới. Khoa học cũng chưa nói tới đâu. Nhưng mà thôi nói quá rồi, mọi người ngủ hết tội nghiệp. Để thức đón giao thừa. Con người quá nhỏ bé nên dường như ta không tác động gì đến thiên nhiên được. Nên chỉ có mấy ông chế tạo được mấy vũ khí hạt nhân, thì nếu mà cho nổ chừng 20-30 trái thì trái đất này cũng phải dừng sự sống. Rất nguy hiểm. Đây là cái quyền lực, khả năng tài chánh, khả năng kỹ thuật con người ngày hôm nay có thể tác động thiên nhiên. Nhưng mà tác động kiểu hủy diệt thôi, chứ chưa có làm gì được. Thậm chí có một lần khi mà có một người đưa ra lý thuyết rằng nếu có một cơn bão, ta có thể thả một trái bom hạt nhân ngay cái giữa tâm bão thì sẽ làm tan cơn bão. Có những người họ suy nghĩ cũng điên điên như vậy, mà vậy mà đưa ra lý thuyết đề nghị đàng hoàng á, nghiêm túc á, không hiểu nổi luôn á. không biết cơn bão nó tan hay không biết, nhưng mà con người chết hết. Lạ lùng, chẳng hiểu sao. Nhưng mà tuy nhiên ta thấy, nếu mà nói trên cái sức vóc, cái năng lực, con người ta không can thiệp vào thiên nhiên được, nhưng tâm thiện ác của con người can thiệp vào thiên nhiên được. Bởi vì vũ trụ này gồm ba yếu tố: vật chất, điều mênh mông ta không can thiệp được; tâm linh, tâm lý ta có; và luật nhân quả. Nói ví dụ như bây giờ, như mặt trời vậy đó, được tiên đoán là có thể chiếu sáng thêm gần 5 tỷ năm nữa, nhưng bất ngờ các nhà khoa học tính toán coi chừng còn chừng 3 tỷ. Sư phụ nói sợ chưa tới 3 tỷ nữa, tại vì bỗng nhiên mặt trời cháy mạnh hơn hồi xưa. Mà cháy mạnh hơn thì sẽ sao? Sẽ hết nhiên liệu và tắt. Cho nên không phải là cháy đều đều như ngày xưa mà đo rằng ở 5 tỷ năm rồi sẽ tắt, nên còn dư. Thôi còn thời gian sống còn dài, cứ quậy thoải mái thì không sao đâu. Nên mặt trời còn lâu mới tắt, nên còn 5 tỷ năm nữa thôi, hoài thoải mái hơn vậy. Nhưng bỗng nhiên các nhà khoa học đo là mặt trời cháy mạnh hơn một chút. Và mạnh hơn một chút vậy chắc rút còn 3 tỷ năm. Tại sao vậy? Tại vì ngài đo cái bức xạ ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất, bắt đầu ánh sáng trở nên trắng chứ không còn vàng như ngày xưa nữa. Tại vì ánh sáng trắng là ánh sáng có cường độ mạnh nhất, ánh sáng vàng là ánh sáng yếu. Nên thường thường ta hay ca ngợi nắng hanh vàng trên tóc em, những bài thơ bài nhạc, tại vì nắng luôn luôn là vàng. Nhưng bây giờ ta ra ta đứng ngoài trời, nhất là buổi trưa, ta nhìn thấy nắng trắng chứ không phải nắng vàng. Tức là cường độ cháy của mặt trời đã mạnh hơn. Và cường độ cháy mạnh hơn có nghĩa là mặt trời sẽ sớm tắt hơn. Mà tại sao bỗng nhiên mặt trời trở chứng cháy mạnh hơn? Bởi vì tâm con người trở chứng trước. Trong cái thái dương hệ này dường như chỉ có một hành tinh duy nhất có sự sống là trái đất, có sự sống thông minh là trái đất. Còn những hành tinh khác quay quanh ta không rõ có sự sống. Nếu có sự sống ở một dạng khác, không phải giống như chúng ta, men nấm hay là sự sống vô hình ta không biết vậy đó, nhưng mà sự sống rõ rệt nhất là trái đất này. Nên và nếu mà mặt trời có cái chuyện gì thì cái sự sống trên trái đất này bị ảnh hưởng trước nhất. Và ta lệ thuộc vào cái sự soi chiếu của ánh mặt trời, và ta cứ tưởng là ta lệ thuộc vào cái sự cháy của mặt trời, nhưng ta đâu biết rằng mặt trời lại lệ thuộc vào ta. Cái cháy của mặt trời lệ thuộc vào tâm ta. Đây là người ta nói rằng với cái sức vóc nhỏ bé ta không can thiệp được vào thiên nhiên. Mặt trời mênh mông như vậy ta không can thiệp được, ta không có cách nào điều khiển được. Cái ông nào ông điên điên ông đòi thả bom nguyên tử để chặn cái bão thì chút đỉnh vậy thôi, chứ còn đối với cái mặt trời bao la mênh mông đó thì không can thiệp được. Nhưng nếu ta hiểu cái nền tảng của vũ trụ là ba yếu tố vật chất, tâm linh và luật nhân quả, thì tâm con người can thiệp được vào cái sự cháy của mặt trời. Nếu cả hành tinh này con người đều tu thiện, nếu cả hành tinh này đêm giao thừa con người về đây hưởng giao thừa hết toàn bộ, thì mặt trời làm sao cháy dịu lại liền, không cháy gắt nữa. Nào, bão sẽ nhẹ nhàng, trời mùa đông sẽ bớt lạnh, mùa hè sẽ bớt nóng, lúc nào mọi thứ cũng ôn hòa theo ý của chúng ta. Đó. Nên tâm chúng ta không ngờ thông qua cái nền tảng của vũ trụ, thông qua yếu tố của tâm thức, thông qua yếu tố luật nhân quả, ta có thể điều khiển lại được cái thiên nhiên hùng vĩ lớn lao. Chứ còn nếu tính chỉ vật chất và vật chất thì con người không bao giờ can thiệp được vào thiên nhiên cả. Nên ba cái yếu tố đó, ba cái yếu tố tạo thành vũ trụ: một là vật chất, hai là tâm linh hay tâm thức, ba là luật nhân quả. Nó quyện chặt vào nhau tạo thành cả một cái vũ trụ mênh mông to lớn vận hành như thế này. Và nếu ta hiểu được điều đó, ta có thể khai thác để đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống này. Bây giờ nói là trong ba cái loại đó không bao giờ tách rời, thực sự không bao giờ tách rời. Vật chất với tâm thức và luật nhân quả coi vậy không bao giờ tách rời. Nó như cục đá đâu có tâm thức nữa. I am sorry. Đừng nói cục đá không có tâm thức. Có mà rất yếu. Có mà không đủ tạo thành cái bản ngã của chúng sinh. Chứ đừng nói cục đá không có tâm thức. À, ví dụ như chế ra một cái búp bê không có tâm thức, coi chừng có ai nhập vô cái búp bê có tâm thức liền. Và ví dụ nói cây cỏ là những loài có tâm thức rất mạnh, không bằng con người thôi, nhưng có tâm thức rất là mạnh. Đó là lý do mà các ông thầy ngải nuôi những loại cây mà ông biết là có tâm thức mạnh, để ông khai thác, ông lợi dụng cái năng lực tâm thức, tâm linh của các cây ngải đó. Bình thường ta nhìn cái cây thế này thì ta thấy cây không có suy nghĩ và hoàn toàn thụ động vào cái sự tác động của ta. Ta tưới thì nó sống, ta không tưới nó chết. Có ánh nắng thì nó sống, không có nắng nó chết. À, có gió thì nó tươi tắn, không có gió thì cây nó không phát triển tốt, tức là hoàn toàn lệ thuộc. Nhưng thực sự những cái cây thụ động đó, trong đó có tâm thức cả, trong đó có phản ứng cả. Cái tâm thức của các cây cối nó là một sự response, một sự phản ứng tự động, automatically, phản ứng tự động, nhưng nó có tâm thức. Và lần lần người ta đang đo được những phản ứng tâm của cây cối, vì tâm thức rất là mạnh, chứ không phải không bằng con người thôi, chứ có hết tâm thức. Còn ví dụ cây cột sắt này làm gì có tâm thức, nhưng có đó. Chỉ có cái là cái tỷ lệ tâm thức nó yếu quá, vậy thôi. Nhớ ba cái yếu tố nè, vật chất, tâm thức và luật nhân quả, nó đều gắn lồng hết vào mọi điều trong cái vũ trụ này. Chỉ có cái lúc ít, lúc nhiều thôi. Ví dụ bây giờ ở một cái vùng nào đó, ở trên cái sao Diêm Vương Tinh, có một cái núi lửa nó cháy rực, thì nó bị cái nhân quả gì ở đó, nó cũng chả nhân quả gì, vì nhân quả đó rất là yếu. Do lý do gì? Do cái yếu tố thiện ác tâm thức của con người ở nơi đó không có. Cho nên là ở đó cũng có nhân quả điều khiển đó, nhưng rất là yếu, không mạnh. Tại vì yếu tố thiện ác chỗ đó không rõ. Nhưng ở trái đất này, cái núi lửa nó phun một cơn động đất là yếu tố nhân quả rất là mạnh, chi phối trong đây rất là mạnh. Vì sao vậy? Vì nơi đây con người đông quá, nên yếu tố thiện ác rất là nhiều. Nên ta thấy là cũng như cây đá thì không có tâm thức, là sắt đá này không có tâm thức, nhưng mà cây thì tâm thức nhiều, và tới loài người thì tâm thức rất nhiều. Thì cũng vậy, luật nhân quả cũng chi phối mọi thứ hết, nhưng có những vùng luật nhân quả chi phối rất là ít. Có đó, nhưng mà chi phối rất là ít, vì yếu tố thiện ác này đó ít quá. Có những vùng luật nhân quả chi phối rất là mạnh, bởi vì yếu tố thiện ác nơi đó nhiều quá, chúng sinh ở đó nhiều quá, cái suy nghĩ người ta động lên nhiều quá, luật nhân quả chi phối rất là nhiều. Nên ta hiểu là ba yếu tố luôn luôn quyện vào nhau, nhưng mà có khi nhiều, có khi ít, có chỗ nhiều, có chỗ ít. Thấy không? Thấy hai ba cô mình bắt đầu ngủ, Thành Thông ngủ ngon giấc rồi kìa. Thành Thông ngủ ngon giấc quá chứ. Thành Vinh cũng được giấc phải không con? Nghe mệt chưa ta? Nghe ngán không? Hả? Nghe mấy cái này trừu tượng quá. Đêm giao thừa thì nghe mấy bài này thấy ớn quá ha. Không ham tí nào hết trơn. Ok, ráng nghe một chút đi. Lỡ nghe rồi, lỡ xui rồi thôi nghe. Nơi cái vật chất thì ta có năng lượng, có ánh sáng, là có lực hấp dẫn, nên là có năng lượng. Và cũng nơi cái con người vật chất này ta có năng lực. Cái người này có năng lực này, có khả năng kia, gọi là có năng lực, là nơi vật chất. Còn nơi thế giới tâm linh cũng có năng lực và cũng có năng lượng. Trong cái thế giới tâm linh của thế giới, ví dụ như là thế giới của ma quỷ, những cái vong linh ở cấp thấp, vì ta hiểu định nghĩa là yếu tố tâm linh là yếu tố của cái biết, cho nên cái người mà họ mất rồi, họ trong cái cõi đó họ biết về ta rất là nhiều, vì cái chất liệu đó là chất liệu của cái biết. Nên ma bình thường họ biết ta liền, nhưng mà để tác động vào ta thì chưa chắc là được. Vì sao vậy? Còn nhiều yếu tố, cái năng lực của họ đủ hay không. Nhiều khi năng lực họ không đủ, mà không chi phối, nên biết thì biết rồi thôi, cũng không làm gì được ta. Nhưng mà chỉ ví dụ như chư thiên hay là các vị thần á, năng lực họ mạnh hơn, họ biết được tâm ta và có khi họ can thiệp vào cuộc sống của ta, vào đời sống ta, vào tâm lý của ta. Vì họ can thiệp được bởi vì cái năng lực họ mạnh hơn. Nên ở trong cái thế giới cõi âm thì không phải năng lực giống nhau, tùy nghiệp, tùy phước, tùy duyên mà năng lực nhiều hay ít khác nhau. Nhưng ma họ biết mình hết á. Ví dụ mình ngồi đây, hôm nay mình ở nơi cái chỗ giao thừa này đâu phải là chỉ có mấy ngàn người ngồi đây đâu. Còn mấy chục ngàn cái vong ngoài kia họ cũng quanh quẩn, cũng đang ngồi nghe pháp với chúng ta. Mà họ biết về chúng ta hết á, chứ không phải là không đâu. Cho nên ta cũng đại diện cái chùa Phật Quang cũng nói lời thương họ, quý trọng. I love you nha. All the ghosts here, all the souls here, the spirits here. I love you all. Là mình cũng thương họ hết, không có phân biệt. Và họ cũng biết mình hết á. Nhưng mà không có chắc là họ can thiệp vào mình được. Không chắc được, năng lực họ ít. Nên thế giới là vậy. Còn ở cái cõi chư thiên cao rồi, họ can thiệp vào mình rất là nhiều. Nhưng mà họ can thiệp một cách khéo léo, kín đáo, thông minh, khôn ngoan. Chứ họ không lộ liễu. Không lộ liễu. Là ví dụ thế này. Ví dụ như là hôm nay mình đi làm, mình lái xe máy đi. Thì họ nhìn xuống, họ biết là ngày hôm nay mình phải bị đụng xe nè. Ngang khúc đó có tay kia lại đụng mình và mình sẽ bị gãy một cánh tay. Họ biết luôn hết đó. Nhưng mà tuy nhiên là vì họ có duyên với mình, hồi xưa cũng thân quyến gì đó, và họ tính lại là mình đã từng đi chùa, đã từng tạo phước, là phóng sinh, nó giúp người. Cái phước nó chưa tới, quả báo nó chưa tới. Mà đợi quả báo, nó, phước báo nó tới thì đâu phải 20 năm sau nữa. Nhưng bây giờ cái tai nạn trong ngày hôm nay nó xảy ra. Thế là họ giống như họ có cái sự xin phép vậy đó. Tại vì trong thế giới chư thiên với họ cũng đồng thuận lắm, họ biết nhau hết. Họ xin phép là họ cản lại bớt cái tai nạn này và họ giúp mình, họ trừ bớt cái phước của mình vào phía sau. Họ can thiệp. Nên lúc đó mình đi tới cái khúc đường đó bỗng nhiên có xe nó quẹt mình. Nhưng mình không sao. Thực sự những cái đó đều là sự can thiệp của chư thiên, vì các vị họ có năng lực, họ có năng lượng, họ có năng lực, họ làm được. Và họ can thiệp một cách khéo léo, kín đáo. Nhưng cái can thiệp của họ cũng phải dựa vào cái gì? Yếu tố gì? Tội phước của mình. À, mình có tội, có phước bao nhiêu, họ cân đo đong đếm mà họ xử lý. Nên ta thấy vậy, yếu tố vật chất, nè, yếu tố tâm linh, yếu tố nhân quả lúc nào cũng quyện lại với nhau, ràng buộc với nhau trong mọi điều của cuộc sống này. Nên ta cẩn thận, mọi thứ. Ví dụ nhiều khi ta chưa phải tới số chết mà ta khởi ác tâm quá, chết ngang ạ. Chư thiên dứt ta, nói thằng này để đây nó làm họa cho đạo quá. Thôi cho nó đi cho rồi, cho nó đăng xuất. Danh từ bây giờ là cho nó đăng xuất khỏi cái thế giới này. Tự nhiên chết ngang chỉ bởi vì tâm mình ác quá. Nó ví dụ bây giờ nói như chùa Phật Quang đi. Bao nhiêu ngàn con người có niềm tin, nương tựa, người ta tu hành và hướng thiện. Không có lỗi gì. Nhưng bây giờ có một người nó khởi cái ý muốn phá cho tiêu cái chùa Phật Quang, coi chừng người đó chết ngang ạ. Đăng xuất ạ. Chư thiên rồi nói để người này sống không được, nó quậy quá không được. Nên chưa tới số chết nhưng vì tâm ác quá, dứt ngang liền. Đó là vì có sự chi phối ở trên chứ không phải là không. Các vong thì họ không làm được, nhưng chư thiên họ đủ sức họ làm. Bây giờ ta muốn hiểu về vật chất thì ta phải đi vào thế giới lượng tử, tức là từ phân tử rồi tới nguyên tử rồi đi vào thế giới lượng tử. Hiện nay ta không vào được thế giới lượng tử một cách chính xác mà chỉ mò mẫm, đoán mò và trật tùm lum. Các nhà khoa học thì cứ suy luận chỗ này, cái gì cũng do nhiều cái góp lại. Cho nên khi mà đụng tới cái proton rồi thì các ngài khoa học của ta cũng nghĩ rằng proton này do nhiều hạt ghép lại, mà họ tìm cách là bắn vỡ cái proton đó ra coi nó còn hột gì. Chưa bao giờ họ thấy hột gì. Tại vì những điều nó hiện lên chỉ là một tia chớp trong một phần triệu giây, một lé lên cái. Họ kết luận, tao thấy rồi, có cái hột đó rồi, tao vừa mới thấy nó trong một phần triệu giây nó hiện ra trong màn hình. Ẩu, kết luận ẩu. Không có hột gì hết trơn á. Chỉ là một xung động, một tia thôi. Còn thực sự hạt proton giới hạn cuối cùng, nó là cỗ máy tạo nên sóng hấp dẫn. Vậy thôi. Sư phụ nói điều này, sư phụ đang chống lại cả thế giới, một mình chống mafia. Vậy vài trăm năm sau sẽ có người đồng ý đó. Còn ai vỗ tay thì mai mốt nhớ binh sư phụ nha. Có ai nói thì nhớ binh. Chứ không là người ta chống, người ta nói sư phụ nói sai, cái mấy người vỗ tay đi nó không, tôi không quen biết với ổng à. Bữa đó tôi không đi nghe, trong khi ngồi đây mà vỗ tay nha, nhớ nha. Đừng Mỹ. Bây giờ muốn hiểu tâm linh thì đi vào đâu? Hồi nãy ta nói muốn hiểu vật chất đi vào thế giới lượng tử, là hiểu bản chất của proton và electron là gì. Nhưng mà hiện nay thế giới đang hiểu tầm bậy. Còn bây giờ muốn hiểu tâm thức, tâm linh thì đi vào đâu? Đi vào vô minh. Đi vào vô minh. Ta hiểu được vô minh là ta bắt đầu hiểu tâm thức. À, vô minh là gì? Không biết. Bản chất của tâm linh là biết, mà vô minh thì lại là không biết. Chính cái căn bản đó mở cửa đi vào cái thế giới của cái biết. À, đây là điều rất là lạ. Giống như là muốn hiểu về vô ngã thì phải an trú nơi bản ngã chính mình. Đó là lý do tại sao mà trong cái tứ niệm xứ ta phải hiểu về đó, phải an trú nơi chính mình, vì bản ngã nằm đó đó. Và chính nơi an trú nơi chính mình ta mới tìm thấy được vô ngã. Nói tại sao an trú nơi chính mình thì lại hết, lại tìm thấy được vô ngã. Nó giống như thế này. Giống như một người bị trói, ta bị vô minh. À, giống như ta đang bị trói tay, trói chân và không có tự do. Thì bây giờ muốn không bị trói nữa thì ta làm gì? Ta tìm cách là chạy ra khỏi cái gông cùm đó, phải không ạ? Hay là ta đứng ngay cái gông cùm đó mà mài mà cưa cho nó đứt cái gông cùm đó đi. Cái nào mới đúng? Ta đang bị bản ngã, ta bị vô minh, ta bị động loạn. Thì ta lúc nào tâm của ta cũng rời khỏi cái chính mình để mà hy vọng rằng ta thoát khỏi cái bản ngã đó. Hay là ta ở ngay nơi chính mình để tu tập, để điều phục tâm, để biến cái ác thành cái thiện, để là cưa bứt cái cùm nó đi rồi mới đi được. Đó là lý do mà ta phải ở lại với chính mình, an trú chính mình. Ở ngay nơi cái cùm đó mà cưa cái cùm đó, ở ngay nơi chính mình để mà tìm cái vô ngã. Chứ không phải là bỏ cái chính mình mà hết được bản ngã. Không phải bỏ cái chính mình mà tìm thấy vô ngã, mà phải ở nơi chính mình mới có thể mà hết được bản ngã. Ngay nơi chính mình mà giữ cái tâm này cho thiện, cho đúng, nhận thức cho đúng, tư duy cho đúng, thì từ cái cùm nó tan vỡ. Đó là nguyên tắc. Cho nên muốn tìm cái vô ngã phải ở nơi bản ngã. Muốn hiểu được cái tâm linh giác ngộ phải ở ngay nơi cái vô minh, ngay nơi chính mình. Nguyên tắc là như vậy. Cái tính chất của cái cõi của tâm linh là cõi của cái biết. Cho nên chúng sinh ở trong cái cõi cái biết, họ biết nhau hết. Như bây giờ mình ngồi đây, mình ở trong cõi vật chất. Do cái tâm linh của mình nó đã gắn với cái vật chất của tế bào não, trên cái biết của chúng ta phải đi qua trung gian của hoạt động tế bào não rồi ta mới biết. Cho nên muốn biết cái gì là ta phải đi qua trung gian tế bào não. Và tế bào não muốn biết thì phải qua mắt, qua tai, qua giác quan, qua đọc sách, qua suy luận, qua trung gian nhiều thứ bị ta kẹt cái tế bào não, nó giam cái biết của ta lại. Còn cái ngày mà ta thoát khỏi cái tế bào não, ta thành một linh hồn độc lập, thì ta biết trực tiếp luôn. Từ tâm biết tới tâm luôn, biết thẳng ý nghĩ của người khác luôn. Biết cả quá khứ, biết cả vị lai, biết tâm hồn nhau. Và vì mình đang giảng mà ai buồn ngủ, mình dòm xuống mình biết liền. Thì họ đang nhắm mắt vậy đó. Vậy đó là biết liền vậy đó. Còn khi mà đang còn kẹt ở trong cái bộ não này, thì ta muốn biết, ta phải qua trung gian cái tế bào não, ta bị hạn chế rất là nhiều. Chứ còn ở những cái cõi kia, họ không bị qua trung gian của tế bào não, họ biết trực tiếp với nhau hết. Ngồi để tâm với tâm họ biết nhau. Và đó lý do mà có lần sư phụ nói về thế giới cõi trời họ dân chủ là vậy đó. Dân chủ vì họ biết nhau trơn. Tương thông với nhau được hết. Họ tìm ra được một cái giải pháp gì nó đồng thuận, Ví dụ ông chư thiên đó, ở dưới này là cái người mà ở kiếp trước này là em của ổng, trong cái kiếp đó em đó, anh em cũng thương nhau, giúp đỡ nhau. Bây giờ ổng lên trời, còn ông kia kẹt ở lại, ông kia còn ác nghiệp còn kẹt ở lại, nhưng mà ổng vẫn còn cái ân nghĩa đó, ổng cứ nhìn xuống hoài. Và đến ngày ổng cần giúp, đâu có tự ý mà đi xuống mà giúp đâu, phải xin phép, vâng lời báo cáo. Nhưng chớp nhoáng thôi, trong tích tắc thôi, là cái yêu cầu của ổng, cái xin phép của ổng là được sự đồng thuận của những chư thiên khác liền, có thiên chủ, nhanh lắm. Chứ không phải mình gõ cạch 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 báo cáo rồi chờ mấy ngày để xin phép, cấp phép rồi đóng dấu rồi, không có. Cái kia là trong tích tắc, cái dây cái là bên thiên chủ họ biết, họ đồng ý liền. Trong tích tắc ông này ông ra tay, ông cứu giúp cái người em ở tiền kiếp của ổng liền. Cái thế giới nó rất là nhanh. Còn mình thì phải qua thủ tục do cái con người mình. Cái biết nó là như vậy. Mà nhớ, cho nên khi mà ta thực hành cái mà vâng lời xin phép báo cáo là ta đang thực hành cái hạnh của ai? Chư thiên á, nha. Chư thiên cũng vậy, nhưng mà họ làm nhanh lắm, làm cái rẹt trong một sát na, trong một giây là cái vâng lời xin phép báo cáo đã thực hiện được. Còn mình ở đây phải đợi quỳ nhang thì mình mới báo cáo, còn không giấu luôn. Báo cáo báo 1/3, hỏi đi hỏi lại gần chết vậy đó. Nói thưa thầy, bị nói thưa sư phụ, con tặng quà từ thiện được không? Thế là bắt đầu sư phụ phải hỏi từ thiện ở đâu, phải hỏi lại mấy người, người cho bao nhiêu tiền, tổng cộng hết bao nhiêu, ai đi chung, báo cáo địa phương chưa? Tức là phải hỏi lại rất là nhiều. Chứ còn ông nói khơi khơi, ông nói một câu à, nói chút xíu à. Đó là cái báo cáo của loài người đó, phải quỳ nhang rồi mới chịu báo cáo. Còn không, không chịu. Còn trên chư thiên, trong chớp mắt một cái, nó đầy đủ thông tin hết, họ lấy liền. Nên là trên chư thiên là gì? Xin phép vâng lời báo cáo rất là nhuần nhuyễn và rất là nhanh. Còn mình cứ giấu tới, giấu lui, nhiều khi lén làm, không chịu xin phép nữa. Mà nhiều khi không vâng lời, sai làm rồi cái oi ẹo qua ẹo lại, trốn mất tiêu, không thèm làm. Còn báo cáo thì giấu luôn. Nên đó là chúng ta không thực hiện hạnh chư thiên là vậy đó. Chứ còn cái cõi tâm linh là biết nhau hết. Vì bị nói vậy. Nói cái cõi tâm linh là cõi biết nhau hết. Cõi của vật chất là cái cõi gắn với nhau vì trọng lực. Nhưng thực ra lại ngăn cách với nhau bởi tâm thức. Ta không hiểu về nhau lắm đâu. Ta không hiểu về nhau. Ta chỉ đoán thôi. Thấy tốt tốt, xấu xấu, thương thương, ghét ghét chút đỉnh về thôi. Là cho ta không biết về nhau lắm. Nên ta hay lừa nhau. Ta hay lừa nhau. Và ta chỉ gắn với nhau là bởi vì nghiệp, yếu tố nhân quả chi phối hết. Ta gắn với nhau bởi vì trái đất hút ta nằm chỗ này, không chạy đâu được. Thì thôi cứ phải quanh quẩn, lẫn quẩn với nhau. Ta gắn với nhau là vì vậy. Còn ở cõi tâm linh ta biết nhau hết. Cho nên trong cái biết tương thông đó, cho nên ta bớt cái điều ác với nhau. Ta dễ thương nhau, dễ đồng cảm hơn. Trên sống ở cái cõi chư thiên ta hạnh phúc hơn là vậy, vì tất cả đều minh bạch, không có gì giấu giếm như vậy. Nhân quả là tất nhiên, nhưng vẫn ngẫu nhiên. Chứ nhân quả không chi phối hết đâu. Nhiều khi ta đào sâu, ta thấy những ý nghĩ vô tình của mình nó vẫn nằm trong nghiệp. Nhưng nhân quả không phải là một sự quy định cứng ngắc mọi thứ. Lạ lắm, cái luật nhân quả rất là hay. Nên là ta gieo nhân gì, ta gặt quả nấy. Ví dụ nói là tôi gieo nhân dưa thì tôi hái dưa, đúng à, luật nhân quả. Nhưng bây giờ tôi không thích ăn dưa, tôi thích ăn đậu phộng à, thì sao? Thì tôi phải gieo hạt đậu phộng, phải không ạ? Mất thêm 3 tháng nữa. Vì có cách nào không? Tôi gieo dưa mà tôi ăn đậu phộng được không? Được không? Được, đem đổi thôi. Và luật nhân quả cho ta đổi. Trên luật nhân quả nó có sự linh động, chứ nó không phải là cứng ngắc. Anh gieo dưa, anh ráng ăn dưa đi, đói ráng lấy dưa ăn đi. Giờ ngán quá rồi, ai biểu trồng dưa, cứ chấm muối mà ăn đi, vậy thôi. Nhưng không, luật nhân quả cho ta đem dưa đổi đậu, đem dưa đổi cơm, Tức là, nhưng mà có khi nào không cho ta đổi? Bởi vì ta trồng ra một loại, ta ra một cái loại quả không ai ưa cả thì không đổi được. Ví dụ người ta trồng dưa, người ta trồng đậu, người ta trồng sắn, nghĩa là cái món nhiều người thích. Nhưng mình chơi, mình trồng ra một cái loại là cái gì ta? À, lá ngón. Ví dụ mình trồng ra cái lá ngón, nhân quả gì mình đi đâu vậy kìa? Hả? Ví dụ như là người ta trồng dưa, trồng đậu, cái mình đi chơi mình trồng lá ngón, thì mình đem lá ngón mình đổi được không? Có ai đổi lá ngón với mình không? Có ai lấy đậu đổi lá ngón không? Không. Thì khi mình đói quá mình ăn cái gì? Ăn cái lá ngón. Rồi mình đăng xúc, đại khái vậy. Nên là luật nhân quả là chỗ này. Nếu ta trồng một cái loại mà nhiều người thích thì ta được quyền đổi qua đổi lại. Tức là ta có nhiều chọn lựa, phải không ạ? Người có phước là người được quyền chọn lựa, vì ta trồng ra một sản phẩm mà ai cũng ưa, nên ta được quyền chọn lựa. Còn vì ta không chọn lựa, bởi vì ta trồng ra một loại mà không ai ưa cả, ai cũng sợ cả, không đổi gì được hết, thì một mình ta hưởng cái thứ đó thôi. Cũng vậy, giống như bây giờ cái người đó họ gieo cái nhân gì đó không biết, họ đẻ ra lớn lên gương mặt họ đẹp quá chừng đẹp luôn, thì bị làm sao đây? Thì lúc đó là họ xếp hàng ngoài cửa 10 ông ha, cái người này xin cưới, người kia xin cưới, cưới. Thì cái cô này với gia đình cô này được quyền chọn lựa. Thằng này nó đẹp trai nhưng mà nó nghèo, thôi để con này. Thằng này nó giàu nhưng mà nó học dốt, thôi qua thằng này. Đại khái vậy. Và tới khi nào mà lựa được một cái thằng ha, giàu, đẹp trai, học giỏi, ngoan thì nó có vợ mất tiêu rồi. Trong như đó. Không, tại thấy trong mạng nó nói vậy đó. Tức là khi ta có phước thì ta được nhiều chọn lựa, nghĩa là ta trồng ra một loại quả mà ai cũng thích. Thì nhân quả là vậy. Nên như vậy nhân quả là một sự linh động và cũng là một sự nghiêm khắc. Ta bị cái nghiêm khắc của nhân quả khi nào ta trồng ra một loại bất thiện, một loại ác, thì ta lãnh hết. Cái đó là một sự nghiêm khắc khủng khiếp. Thì ta được, cái luật nhân quả sẽ rất là linh động, uyển chuyển khi ta trồng ra một loại phước, điều thiện ai cũng yêu thích, thì ta sẽ được thay đổi và lựa chọn cái quả báo của mình. Ý là như vậy. Nên luật nhân quả chi phối cả tâm linh, chi phối cả vật chất, nhưng nó không phải là cứng ngắc. Nó chi phối rất chặt chẽ, nhưng trong cái chặt chẽ đó nó có cái sự gì? Sự linh động, uyển chuyển. À, cũng giống như một ông cha từ bi, độ lượng và trí tuệ. Ông cha này, ông là một ông cha từ bi, độ lượng và trí tuệ. Vì ông trí tuệ nên không có đứa con nào nhúc nhích qua khỏi con mắt của ông hết. Làm cái gì ông cũng biết hết. Là mở miệng nói cái là ông biết tâm nó muốn nghĩ cái gì. Nói hôm nay con đi lên trường, hôm nay đi học thêm. Hôm nay mày xạo, tao mới thêm theo dõi, tao mới gọi điện trường đi, không có học thêm thiết cho mày đi chơi đâu, phải không? Tức là cái gì ông cũng biết hết. Là ông, nghĩa là ông biết hết mọi thứ. Nhưng có bữa đó, cái đứa con nói hôm nay con có 2 giờ cuối cùng con học cái môn thể dục, nhưng môn thể dục này khả năng con thi là vượt qua, bởi vì con nhà con đã luyện tập, con xin phép ba cho con 2 giờ này con được nghỉ cái giờ thể dục đó để con đi học, con đi lên chùa Phật Quang con học ngồi thiền. Ông nói được con, cái này hợp lý. Ông linh động liền, ông mở rộng ra liền. Tức là ông không khắt khe. Là vì sao? Bởi vì ông từ bi, ông độ lượng, ông cảm thông và rất là trí tuệ. Ông có soi xét cái luật nhân quả là như vậy. Theo dõi ta không sơ hở một ý nghĩ nào, vừa rất chặt chẽ, ta không thoát nổi luật nhân quả. Nhưng mà luật nhân quả có cái sự linh động ở trong. Khi ta mà trồng cái loại trái ác thì chạy đằng trời cũng không bao giờ trốn khỏi cái quả báo đau khổ, chạy đằng trời. Và những cái điều đó nhiều khi ta không biết, sơ sẩy cái ta nghĩ bậy, ta nói bậy, mắc quả báo liền. Nhưng còn khi ta chịu khó làm những điều thiện thì cái thân thông, thân thang, cái chân trời mở ra cho chúng ta. Ta rất nhiều cái cách để ta được chọn lựa là như vậy. Hôm nay ta nói vòng vòng cái này để làm cái gì nữa? Thì vừa nói bao lâu rồi con? Hả? 1 tiếng 40 phút. À, mới hơn có 10 phút. Sư tính nói nhiều hơn, nhưng mà dòm mọi người thấy đau khổ quá, cho nên sư không muốn gây ác nghiệp trong cuộc đời mình làm chi, cho nên là thôi dừng lại. Nhưng hôm nay ta nói điều này. Vũ trụ thì mênh mông vô tận, với vô số vô biên tỷ 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 những quy luật mà mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ ta biết hết. Tuy nhiên rút lại vũ trụ chỉ có 3 cái nền tảng. Một là vật chất, 2 là tâm linh, là có tâm thức, 3 là luật nhân quả. Mỗi một yếu tố đó lại có vô số cái quy luật của nó. Thì thôi cái đó tùy từ từ để ta biết sao, nhưng mà ta rút lại ta biết được 3 cái này thì ta đã nắm được vũ trụ trong bàn. Bàn gì? Dám nói bằng tay ta lắm đó. Biết cho vui thôi chứ không nắm được đâu, trừ khi ta giác ngộ. Ta giác ngộ như một Đức Phật thì nói muôn không gian người nắm trong tay rồi. Chỉ có Đức Phật thôi mới là cả vũ trụ này nắm trong bàn tay của mình. Là cả 3 cái yếu tố vật chất, tâm linh và luật nhân quả, Đức Phật nắm hết cả vũ trụ trong bàn tay. Chúng ta không nắm hết nổi, nhưng chúng ta biết vũ trụ này được đặt trên 3 cái nền tảng vật chất, tâm linh và luật nhân quả. Ta hiểu như vậy để ta thấy rằng cái việc mà chỉ tập trung vào vật chất là một sự hẹp hòi. Cứ dùng vật chất để muốn biết tâm linh, cứ dùng vật chất để muốn biết nhân quả là một sự hẹp hòi. Ta phải đặt cái tiền đề ngay từ đầu là gồm 3 yếu tố. Và mỗi một yếu tố nó có cái đường đi của nó, có cái quy luật của nó. Ta phải công nhận ngay từ đầu để ta hiểu về vũ trụ. Và ta trở lại cái chỗ này. Chỉ cần 3 điểm ta đã xác định được một mặt phẳng, không cần phải rờ cái mặt phẳng. Chỉ cần một vài hiện tượng, chỉ cần một trái táo rơi, Newton đã mở ra cả một chân trời về vật lý lý thuyết vĩ đại. Chỉ cần một cái CCTV quay qua một cái, ta biết có cái thế giới của người âm, để cho ta yêu thương họ, tôn trọng họ. Như vậy. Và chỉ cần một câu kinh, một tiếng kệ, để ta hiểu rằng có cái sự giác ngộ phi thường của Đức Phật giữa cuộc đời này, để ta mãi mãi ta đi theo người hướng về sự giác ngộ vô biên đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.